Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chương trình tu học khá nhiều, nên là dự kiến 8 giờ lên sóng trực tiếp để hầu chuyện cùng quý vị. Và giờ này thì đã muộn gần 1 tiếng đồng hồ, mong quý vị thông cảm. Thỉnh thoảng chúng ta có chương trình vấn đáp về Phật Pháp. Ngày hôm nay thì nhiều Phật tử đề nghị Thầy thay đổi chủ đề về những điều mà họ rất là quan tâm. Thì do vì phần lớn có yêu cầu như thế, cho nên Thầy sẵn lòng chia sẻ những gì mà quý vị đặt ra vào giờ phút này.
Thưa Thầy, hiện nay một số người thiếu hiểu biết, các YouTuber, Facebooker chuyên xúc phạm, vu khống người khác để được tiền view từ YouTube và Facebook, cố tình tấn công Phật giáo và Tăng Ni bằng nhiều cách thức dối trá dưới chiêu bài quyền tự do ngôn luận và phản biện xã hội. Họ cố tình không biết đến bộ luật hình sự, luật báo chí, luật an ninh mạng nghiêm cấm tội xúc phạm và vu khống người khác. Nổi bật trong những kẻ đó là Thám Tử Cao đã liên tục tấn công xúc phạm Thầy Nhật Từ. YouTuber này còn kêu gọi fan cuồng gửi đơn thư kiện Thầy Nhật Từ theo luận điệu sai trái để góp phần bảo vệ Phật giáo trước những hành động xấu của những YouTuber, Facebooker như vừa nêu. Quý Tăng Ni và Phật tử cần mạnh mẽ lên tiếng nói chân chính. Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, hàng chục Phật tử trong và ngoài nước đã gửi tin nhắn về chùa Giác Ngộ thể hiện sự bức xúc trước những hành động cố ý đầy sai trái của Thám Tử Cao và một số kẻ khác. Để làm hạ nhiệt sự bức xúc đó, con mời Thầy Nhật Từ có buổi chia sẻ này. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn quý Phật tử đã quan tâm.
Ngày hôm qua đó thì Thầy có chia sẻ một bài: đừng ngụy biện xúc phạm nhân phẩm là tự do ngôn luận. Thì trong bài này Thầy cũng đã đề cập đến phương diện luật pháp, bao gồm luật quốc tế và ba bộ luật quan trọng của Việt Nam, gồm bộ luật hình sự, luật báo chí và luật an ninh mạng. Thì rất tiếc hiện nay đó, rất nhiều người sử dụng Facebook, YouTube và một số mạng xã hội khác đó chưa phân định được ranh giới và sự khác biệt của quyền tự do ngôn luận, trong đó có quyền tự do thông tin, và những gì mà luật pháp Việt Nam nghiêm cấm, nhất là tội xúc phạm và vu cáo xuyên tạc người khác. Thì do yêu cầu và Thầy cũng vừa hứa nên thôi, Phật tử có thể đại diện cho các vị còn lại nêu ra các câu hỏi mà quý vị quan tâm.
Thưa Thầy, Thám Tử Cao đã thừa nhận sân si và sự ác tâm đối với Thầy. Xin Thầy giải thích khái niệm sân si và ác tâm để mọi người rõ hơn về động cơ và mục đích của nhóm người này. Xin cảm ơn Thầy.
Đã từ lâu các YouTuber chống đối Phật giáo, chống Tăng Ni, bao gồm người khác tôn giáo và một số người không có tôn giáo, đã cố tình hiểu sai hoặc là thiếu hiểu biết khi có bất kỳ tăng ni nào, Phật tử nào lên tiếng phơi bày các cái sai trái của họ về truyền thông á, thì họ lập tức chụp mũ người đó là sân si. Chẳng hạn như thầy tu gì mà sân si quá, sư cô gì mà sân si quá, Phật tử gì mà sân si quá. Tôi đoan chắc là phần lớn những người chụp mũ như vậy đó không hiểu chi về đạo Phật. Nếu họ có là Phật tử đi nữa thì cũng là Phật tử tự xưng, chứ Phật tử đó chưa từng học Phật. Cho nên khái niệm sân si cũng không biết là gì. Sân á, gồm có nhiều hình thức biểu hiện, nặng nhất là giết người, gồm chiến tranh, giết chóc, tàn phá, khủng bố, đánh đập, chửi mắng và bày tỏ sự thù ghét, oán ghét, hận, căm phẫn, muốn giết, muốn xóa sổ, muốn nhục mạ, muốn cho một người tốt nào đó hay là bất cứ một người nào đó đó mất hết uy tín, vân vân. Biểu đạt của sân thì có nhiều trạng thái khác nhau, như là mắt trừng trừng, mặt mè tái mét, mặt mày tái mét, hay là gương mặt đỏ ửng máu lên, giọng nói run run, giận dữ, ngữ điệu căng thẳng khó nghe. Thì hành động sân đó là hành động muốn gây tác hại đến người mà họ không thích, bất luận người đó như thế nào. Và si đó được Phật giáo định nghĩa là sự thiếu hiểu biết về chân lý, hiểu sai về nhân quả, không có kiến thức về các quy luật khách quan, không tin vào đạo đức, không tin kiếp sau, sống bằng các hành động xấu, ác, tà, vi phạm luật pháp, trái ngược lương tâm, thủ đoạn bằng mọi cách để giành cái quyền lợi về cho mình, bao gồm các danh dự ảo và những điều xấu, xấu xa khác. Thế vậy khái niệm sân si đó là hai nội dung mà chúng ta thấy đó, nó hoàn toàn không phù hợp trong ngũ cảnh. Khi mà có bất kỳ một tăng ni nào nói những điều hay đến chính những điều sai, từ những người trên cộng đồng mạng, hay là trên văn bản giấy, hay là qua lời nói, thì rõ ràng nhiều vị người ta nói trong tinh thần xây dựng hiểu biết, hài hòa, và chỉ ra cái sai để giúp cho những kẻ sai, kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tà, kẻ vi phạm luật pháp đó, tỉnh thức được để ngưng cái con đường xấu tà đó. Thì hành động đó là hành động dẫn đường soi lối về chánh đạo, về cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì đó là người chân chính, người đạo đức, người tốt chứ. Người đó là người đang mở trí tuệ, chứ sao gọi họ là si được. Và khi nói bằng tinh thần xây dựng thái độ hài hòa, không giống như là những YouTuber, Facebooker muốn ăn tươi nước sống người khác, gần giọng chửi bới bắn giết người khác, vu cáo xuyên tạc, thì cái đó mới là sân. Như vậy tại sao họ cố tình nói như thế? Họ nói như thế để họ cả vú lớp mình em. Vì phần lớn á, những người tham gia trên cộng đồng mạng á, không phải ai cũng là Phật tử. Và do đó khi mà nghe nói rằng á, là vị thầy này, sư cô kia, Phật tử nọ sân si, thì người ta đâu còn biết ắt giáp gì. Phần lớn ta không thèm đọc người đó phát biểu cái gì, nói cái gì. Ta là fan cuồng của một YouTuber, một Facebooker nào đó. Khi nghe nói là ông thầy này sân si quá, tự động họ nổi ba đào cơn giận lên, và họ chính là người sân. Họ đi chửi, nhục mạ, mắng giết, chì chiết, xúc phạm, vi phạm luật, thì họ mới đích thực là người sân. Hành động chưa đọc, chưa kiểm chứng, chưa biết đúng và sai mà dám đi chửi với người khác, thì cái đó là si. Chứ vậy chính những người đó mới là những người sân si. Đang khi đó thì họ lại dùng khái niệm này để áp đặt chụp mũ lên những người chân chính đạo đức, rất là vô duyên và cũng rất là đáng tội nghiệp. Thì thường những người như vậy có chủ đích ý đồ xấu chỉ qua mặt được những người thiếu hiểu biết về Phật giáo thôi. Còn Phật tử có tu học đàng hoàng thì không bao giờ có những cái nhận thức sai lệch như thế. Ác tâm là thái độ phát xuất từ động cơ có mục đích, có sự cố ý, có chuẩn bị, có cách thức, và thậm chí là sử dụng mọi thủ đoạn đê hèn, xấu xa, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm. để hãm hại những người tốt, những người chân thật, những người đạo đức, bao gồm tăng ni và những nhà đạo đức thuộc các tôn giáo, cũng như là những tấm gương cao quý đáng học trong đời. Khi mà người ta có ác tâm trỗi dậy đó, thì theo Đức Phật đó, người đó sẽ thực hiện hành động ác độc đó, hoặc bằng lời nói ác, hoặc bằng hành vi ác, hoặc bao gồm hành động và nói ác gây tác hại cho người ở hiện đời cũng như là trong tương lai. Thì các ác tâm và sân si như thế là kẻ thù của hạnh phúc, ngược lại với luật pháp trong một số tình huống, và được xem là đối tượng được loại trừ trong quá trình tu tập hoàn thiện đạo đức, trí tuệ và thiền định của tăng ni và Phật tử. Cho nên bất cứ ai, bao gồm thám tử cao và các YouTuber, Facebooker trước đây sân si, chống đối, chụp mũ tăng ni và bây giờ biết ăn năn hối cải như thế, nếu thật sự có như thế thì rất đáng được tán dương. Thì đó là một hành động hồi đồng. Đạo Phật thì chủ trương người biết phục thiện hối lỗi đó thì có cơ hội tiến tới cái tốt. Rồi quá khứ của họ thì họ phải chuyển nghiệp bằng sự chuộc tội, làm cái hành vi tích cực cao quý để vượt qua. Cho nên tôi rất mong bất cứ cư dân mạng khi đọc những cái câu rằng là tăng ni này sân si quá, Phật tử này sân si quá, thì quý vị chịu khó đọc cái nguyên tác của người đó, chứ đừng có nghe người ta nói rồi mình chạy theo, sống theo tâm lý đám đông là một hiện tượng rất tiêu cực trên mạng xã hội. Và đây cũng là một trong các lý do quan trọng dẫn đến tình trạng đó, Việt Nam bị liệt vào quốc gia đứng thứ năm về chữ tục, ăn nói tục, thái độ sằng bậy, thiếu nghiêm túc và xem thường luật pháp, chà đạp nhân phẩm, xúc phạm danh dự của người khác. Thì đó là những cái yếu kém của một thiểu số Facebooker sống bằng nghề kiếm tiền thôi. Hoặc cũng có một số người không phải vì động cơ kiếm tiền, nhưng mà vì họ thiếu hiểu biết cho nên họ lỡ vào như thế. Thì dầu từ động cơ xấu hay là động cơ thiếu hiểu biết thì đây cũng là cái lỗi lầm cần phải khắc phục và vượt qua.
Thưa Thầy, vì sân si và ác tâm đối với Thầy nên thám tử cao đã bất chấp mọi thủ đoạn, cắt xén clip giảng, đánh tráo khái niệm, chụp mũ Thầy với những luận điệu đầy xúc phạm. Ví dụ, bài giảng của Thầy "Vai trò khai sáng trí tuệ của Phật Dược Sư" ngày 15 tháng 11 năm 2020, từ phút 29:37 giây đến phút 34:51 giây, cảnh báo các vị trụ trì về chiêu bài bảo trợ tiền xây chùa để lừa đảo tiền của tăng ni thiếu kinh nghiệm. Họ cắt ráp còn 56 giây rồi cáo buộc Thầy Nhật Từ bôi nhọ ngành ngân hàng và Bác Hồ kính yêu. Mục đích của họ hòng làm giảm uy tín của Thầy. Họ càng xúc phạm, vu khống Thầy thì Thầy càng tỏa sáng. Xin Thầy nói về vấn đề này. Xin cảm ơn Thầy.
Trong suốt nửa tháng qua đó, ít nhất có 20 Phật tử xem được clip video cắt xén đó đó. Họ có báo Thầy và chuyển qua Zalo của Thầy và yêu cầu Thầy xem. Thì thực tế thì Thầy biết là không cần thiết phải xem, vì cái băng gốc của Thầy đó nó có xuất xứ từ bài giảng "Vai trò khai sáng" của Đức Phật Dược Sư vào ngày kỷ niệm 36 năm xuất gia của Thầy. Dược Sư là Phật Thầy Thuốc, trị liệu nỗi khổ của thân, tức là thân bệnh, rồi trị liệu các nỗi khổ của tâm, gồm mà khổ về cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về nhận thức. Thì tất cả cái đó đó nó tạo ra lối sống khổ đau. Và người tu học Phật đó, dầu tăng ni Phật tử, cần phải nhận diện để vượt qua. Thì khi nói về trí tuệ được xem như là bậc thầy đỉnh cao, mà trong kinh điển Đại Thừa được gọi là Phật mẫu. Trí tuệ là Phật mẫu, trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Phật. Như vậy muốn trở thành Phật thì tất cả các bậc chân nhân phải phấn đấu tu tập, tiến hóa đạo đức và tâm linh để trở thành thánh nhân. Rồi từ thánh nhân tu tập đạo đức, chuyển hóa tiếp tục để trở thành Bồ Tát. Rồi từ các vị Bồ Tát tiếp tục tu tập để trở thành Phật. Thì đây là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Muốn hiểu thêm chi tiết đó, thì quý vị có thể xem lại loạt bài giảng của tôi về kinh Thủ Lăng Nghiêm, gồm gần 20 video. Mỗi video khoảng mấy chục phút, thì trong đó có nói về các cái giai tầng tâm linh, cách tu của thanh văn, duyên giác, độc giác để trở thành A-la-hán, rồi mấy chục giai vị tâm linh của Phật giáo Đại Thừa. Và ở đây vì không có thời giờ cho nên tôi không có lặp lại. Thì khi mà chúng ta xác định rõ đó, trí tuệ là mẹ sinh các đức Phật, thì chúng ta cần áp dụng trí tuệ như chìa khóa vạn năng đối diện các vấn nạn khổ đau, giải quyết các vấn đề khổ đau một cách an toàn và vĩnh viễn. Đó là điều mà chúng ta nên làm. Thì để minh họa cho điều đó đó, thì trong buổi giảng nêu trên, thầy có nêu ra một cái hiện tượng mà trong tháng 9, tháng 10 năm 2020 đó, ít nhất là có 3 chùa đã bị sập bẫy lừa đảo của những kẻ xấu ác, phạm pháp. Thì cái bẫy lừa đảo này đó, nó đánh vào cái nguyện vọng xây chùa, trùng tu chùa của các vị tăng ni làm chủ trì. Và thầy cũng đưa ra ví dụ như thầy. Thì trong tháng 10 á, thầy có 4 người tới tiếp cận. Trong số đó thì có một người tiếp cận qua điện thoại từ tỉnh Thanh Hóa, nơi thầy được giao làm chủ trì của một ngôi chùa. Và ở tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì 3 người trực tiếp đến chùa để gặp thầy. Thì từ cái kinh nghiệm mà thầy tiếp xúc, cộng với những điều mà trong giáo hội các vị lãnh đạo cảnh báo về cái hiện tượng lừa đảo phổ biến đó đó, thì thầy mới lặp lại cái câu chuyện đó. Thì cái công thức lừa đảo này nó gồm có các bước sau đây. Bước thứ nhất á, họ truy tìm ở trên mạng bằng những cái từ khóa trùng tu chùa, xây dựng chùa, khởi công, vân vân. Thì họ biết là cái ngôi chùa A đang xây dựng, ngôi chùa B đang trùng tu, họ mới đến tiếp cận, hoặc là họ nhờ Phật tử giới thiệu đến để tiếp cận. Bước hai đó, thì họ giới thiệu họ là đại diện của một tập đoàn lớn ở nước ngoài, và tập đoàn này có nguyện vọng bảo trợ trùng tu các ngôi chùa. Nếu mà đến chùa lớn đó, thì họ sẽ nói là cái quỹ này đưa ra điều kiện là chùa phải thật to, chùa phải là di sản, hay là chùa là di tích cấp quốc gia hay là cấp thành phố. Tức là đề cao cái ngôi chùa mà họ đến họ lừa đảo, để làm cho các thầy, các sư cô đó cảm thấy an tâm, cho là ngôi chùa mình đang làm đó là xứng đáng được như thế, và người ta đã chọn đúng ngôi chùa của mình. Và yêu cầu của họ là gì? Cho xin hồ sơ xây chùa, bản vẽ. Bước 3, họ dùng bản vẽ này, hồ sơ này đi vận động tiền ở những chỗ khác, và họ đại diện cho người gì đó đi vận động. Rồi rất nhiều người ta thấy hồ sơ có đóng dấu, có chữ ký, có giấy phép, có bản vẽ rất là chi tiết, và lên search ở trên mạng Google thì cái ngôi chùa đó đang xuất hiện dưới một hình thức có thơ kêu gọi của thầy trụ trì. Ta thấy như vậy là quá đúng rồi, cho nên dễ dàng vướng bẫy và đóng góp tiền. Cuối cùng những kẻ xấu này đó, họ cõm đi hết, họ lừa đảo. Bước 4 nguy hại hơn, họ lừa đảo chính nhà sư hay là sư cô không có kiến thức về cái kịch bản lừa đảo này. Đó là họ sẽ đến tận nơi hoặc là gọi qua điện thoại, nhắn tin liên tục rằng là tiền của tập đoàn ở nước ngoài đó đã chuyển về ngân hàng. rồi họ đính kèm theo là các cái giấy tờ thủ tục ở từ nước ngoài, mà thực tế đó là toàn là những cái chứng từ giả, có con dấu rõ, có nội dung, có bản tiếng Anh, có bản dịch tiếng Việt, mình đọc vô mà nếu thiếu kinh nghiệm đó nha, cảm thấy rất là thuyết phục. Và sau đó đó thì họ nói là họ cũng đã đi đến tiếp cận ngân hàng rồi, cũng làm giấy tờ giả về ngân hàng, rằng là vì cái số tiền này quá lớn, vài triệu Mỹ Kim. Mỗi 1 triệu Mỹ Kim thì tôi nghe nói đâu khoảng 24 triệu, 25 triệu vậy đó. Ý, 1 triệu là 24 tỷ, 25 tỷ, rất là lớn. Và có nơi người ta hứa hẹn là 5 triệu Mỹ Kim, 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà để giải ngân cái số tiền được bảo trợ không hoàn vốn này đó, thì cần phải gọi là chài chọt. Ý tại đó là phải chài chọt nhân viên ngân hàng để việc giải ngân nó được nhanh hơn, sớm hơn dự kiến. Đó thì nhiều thầy, nhiều sư cô đâu biết gì đâu, thấy ồ cái thủ tục đó chắc cũng là thủ tục quen thuộc, vì ta cũng nghe kể chỗ này, nghe kể chỗ kia, và thật hư như thế nào ta đâu có biết. Thì lúc đó thì tôi có dùng cái cách biểu đạt hình ảnh đó, dùng cái tay mình như thế này xè tiền ra. Và trong dân gian đó thì những cái kẻ gian dối này họ thường nói cái câu là gì? Bác chẳng đường. Tại vì trong đồng tiền Việt Nam quý vị biết là có ảnh của Bác Hồ kính yêu được in ở trên đồng tiền và tiền giấy của Việt Nam, cũng như ở các quốc gia khác đó, thì những nhân vật mà sáng lập được quốc gia hay là nhân vật lãnh đạo đương đại có tầm quan trọng quốc tế đó, thì người ta thường in hình ảnh của nhân vật đó trên tiền. Thế đó là văn hóa và đó là chủ trương của chính phủ. Như vậy thì trong dân gian và qua cái cửa miệng của những kẻ lừa đảo thì họ nói là thủ tục bác dẫn đường. Ý tôi nói là tiền đi trước đó mà. Tại vì tiền nó nằm ở trên hình của bác. Thì tôi mô tả lại cái cách mà những kẻ lừa đảo đã nói, chứ không phải là tôi nói. Và nhiều tăng ni chủ trì thiếu kinh nghiệm nghĩ đó là thật, cho nên họ mới hỏi là phải đúc lót bao nhiêu, đại khái vậy đó, chài chọt bao nhiêu. Thì họ chỉ nói là 50 triệu hay là 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, tùy theo người. Họ lừa được bao nhiêu là tùy. Có khi họ lừa mấy trăm triệu. Rồi cuối cùng hỏi hoài tại sao không thấy tiền để được giải ngân, mà cái tiền gọi là lót đường đó là phải tốn nhiều, đại khái. Cuối cùng mới phát hiện ra là mình bị lừa. Thì kịch bản lừa này đó đã diễn ra với công dân Việt Nam mấy thập niên trước mà. Báo chí, nhất là báo công an, báo an ninh thủ đô, an ninh thế giới đề cập nhiều lắm. Nhưng mà tăng ni thì phần lớn không coi những cái tờ báo đó. Thường ta chỉ coi tờ báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, chứ ít có coi những cái tờ báo chương này. Cho nên các kiến thức về sự lừa đảo đó ta không có. Thì nhân cái dịp mà nói về thầy thuốc tâm linh, vốn có mọi người là trí tuệ, phải dùng trí tuệ đó để đừng bị lừa đảo bởi kẻ xấu. Thì những kẻ xấu thì trong đó đó là có Khám Tử Cao đưa lên trên YouTube của anh cái đoạn đó là đoạn cắt xét, còn là cắt xét đó anh ta lấy từ đâu thì tôi không biết. Nhưng mà việc đó thì nhiều Phật tử đã lập vi bằng. Và thấy rõ ràng nó có 56 giây ở trên cái kênh YouTube của anh ta, và bây giờ cái clip đó vẫn còn. Ngoài ra thì các YouTuber khác cũng đã lấy lại, hoặc là họ là cái nơi truyền bá cái clip bị cắt ngắn đó, thì cắt ngay cái đoạn là tôi dùng cái hình ảnh đó là gì, là bác dẫn đường, thì họ mới vu cáo tôi, chụp mũ tôi là xúc phạm ngành ngân hàng Việt Nam, xúc phạm đến Bác Hồ. Thì đây mới là họ là xúc phạm tôi, họ xúc phạm Bác Hồ, họ xúc phạm ngân hàng thì đúng hơn. Bởi vì khi quý vị nghe lại video clip đó, bây giờ nó ở trên mạng mà, trên kênh Đạo Phật Ngày Nay YouTube và kênh YouTube Thích Nhật Từ, cũng như kênh Facebook Thích Nhật Từ. Thì quý vị không tin có thể mở ra ngay từ bây giờ cái bài mang tên là Vai Trò Khai Sáng của Đức Phật Dược Sư, từ phút 29 37 giây cho đến phút 54-51 giây. Rõ ràng là một cái câu chuyện lừa đảo mà tôi cảnh báo để cho các tăng ni không bị rơi vào cái bẫy này. Tôi đang làm một việc tốt, việc cảnh báo, và tốt cho các tăng ni cũng như là tốt cho những kẻ xấu, vì kẻ xấu đó không còn cơ hội để lừa đảo tăng ni khác, thì họ khỏi phải giao dịp, họ sẽ khỏi bị rủi ro ở tù, họ không bị luật nhân quả trừng phạt trong tương lai. Nên nếu họ không lừa được thì họ không có tội, họ lừa được là có tội. Đó thì những kẻ xấu ác, tôi phải gọi là xấu ác, vì họ nghe một cái băng video của tôi như thế và họ cố tình cắt xén. Cái đó trong nghiên cứu tôi gọi là thiếu đạo đức ở trong trích dẫn. Cắt xén rồi ráp vô như thế để làm cho ta hiểu sai bản chất vấn đề. Thì một trong những cái nhóm nguy hại nhất đó là trang web bảo vệ chánh pháp.com, Facebook bảo vệ chánh pháp.com. Mà hồi đầu năm nay đó, thì nhóm trợ lý của tôi đã phát hiện ra đó, thì cái trang web này đó có cùng IP address với trang web chùa Ba Hoàng.com. Và theo rất nhiều chuyên gia về vi tính đó, ta khẳng định rằng đó, hai trang web đó có cùng một cái ban điều hành là ở trong tại chùa Ba Vàng. Còn thực hư về cái đó thì cần phải có cơ quan điều tra. Còn về cái bản chất, khi mà mình truy ra hai trang web có cùng IP address đó, thì ai mà biết về kỹ thuật vi tính không thể phủ định rằng nó cùng một nơi thực hiện. Thì sở dĩ mà có như vậy thì nhiều Phật tử cũng nói với tôi, chắc có lẽ là hồi năm ngoái đó tôi có phân tích một vài bài về những cái sai trái của bà Phạm Thị Yến cũng như là thầy chủ trì ở nơi đây, mà báo chí cũng đã đưa tin và giáo hội cũng đã kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ của vị ấy. Cho nên đó, việc này nó có thể đã dẫn đến tình trạng các Phật tử cuồng tín ở đó đó, họ xem tôi là kẻ thù, cho nên họ cố tình đó, dựng lên. Còn ai là người dựng lên đó thì cái đó nó cần đòi hỏi đến cái quá trình điều tra của các cơ quan chức năng. Tôi chưa có dám kết luận. Còn cái giả thuyết của các chuyên gia về vi tính đó, hai trang web bao gồm chùa Ba Vàng.com và bảo vệ chánh pháp.com có cùng một IP address thì tác giả chỉ là một thôi. Đó thì đây cũng là cái nơi phát tán cái clip được cắt ngắn đó, và những người rất là hăng hái trong cái vụ việc này đó thì gồm có bà Trần Hồng, rồi bà Trí Hải, Thắng Bất Động Sản, vân vân. Thì những người đó và một số kẻ fan cuồng của cái ngôi chùa ở tỉnh Quảng Ninh đã làm cái công việc này đối với tôi nhiều lần lắm quý vị. Và gần đây nhất đó là cái vụ video clip đó. Nhưng điều mà rất là đáng tiếc đó, về phương diện chân chính đó quý vị, thì bất cứ mình hành động nào đó, chúng ta phải làm đường đường chính chính. Còn lần này đó, họ đi dùng là nickname giả, Facebook giả. Rồi sau khi mà tôi tố giác đó, ở trên Facebook của tôi, và tôi gửi đơn thư kiện đó, về tỉnh Quảng Ninh đó, thì họ đã lập tức thay đổi. Trong quá trình điều tra thì quý vị biết là nó mất mấy tháng. Thì lúc mà công an mời họ lên điều tra thì nó cũng trải qua vài ba tuần rồi, thì cái nhóm đó đã thay đổi IP address để khác với cái IP address của chùa Ba Vàng để chạy tội. Thì tôi cho rằng là những người như vậy đó là thiếu bản lĩnh, thiếu sự chính chắn, thiếu sự đứng đắn. Khi mình tấn công người khác bằng các thủ đoạn đê hèn, tiểu nhân đó, thì nên có bản lĩnh đối diện trước pháp luật và phải dám để địa chỉ thật khi người ta yêu cầu. Và tôi cũng yêu cầu rất là rõ, gỡ về một cái điện thoại thôi, và chúng tôi sẽ không có công bố đó, địa chỉ đó, để tôi giữ bí mật cá nhân của cái nhân vật xấu đó. Nhưng mà rất tiếc đó, thì trong thời gian qua đó thì quý vị biết là những kẻ phát tán rồi truyền bá cái clip đó để chụp mũ vu cáo xuyên tạc xúc phạm tôi, rõ ràng họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam. Tôi rất là tội nghiệp họ. Thì họ có nghĩ rằng là bằng cái sự xảo biện, rồi bằng cái sự quỷ tạo, hay là bằng cái sự chúng chua chúng nhủi đó, họ có thể qua mặt được luật pháp, qua mặt được luật nhân quả. Đó là họ đánh giá luật pháp quá thấp, họ đánh giá luật nhân quả quá kém. Và tôi chân thành khuyên họ, nếu họ là Phật tử, dù là Phật tử cuồng tín, nên nhớ Đức Phật dạy về hạnh chấp trực, hạnh đứng đắn, không làm điều sai trái. Khi làm á, thì phải chịu trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm. Chứ không phải như những người như thế thì rất là hèn hạ, rất đáng tội nghiệp và rất đáng thương. Thì mỗi khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi khuyên các Phật tử của tôi đó, thì những kẻ tiêu nhân đó đó, nó luôn luôn là đi sau những người tốt. Họ là ganh ghét người tốt, là vì họ không bằng được người tốt, ảnh hưởng không được như người tốt, bị xã hội ruồng bỏ, mắng chửi, khinh khi. Cho nên đó là họ mới khởi lên những cái tâm niệm xấu, tâm niệm ác, tâm niệm tà, tâm niệm xấu việc, để là hạ bệ nhân phẩm, ám sát tư cách danh dự, tư cách đạo đức của người khác bằng những cái sự quỷ tạo, không có sự thật. Rất tiếc đó là những người như thế đó đều dùng nickname, chứ không dám dùng tên thật và địa chỉ thật. Riêng Thám Tử Cao đó thì tôi đang nhờ mọi người cung cấp địa chỉ thật, và anh ấy cho đến bây giờ vẫn chưa có cung cấp địa chỉ thật. Còn trên mạng á thì nó có 5-3 địa chỉ ở mấy tỉnh khác nhau, làm sao biết chỗ nào thật được. Và tôi cũng tha thiết kêu gọi Thám Tử Cao á, hãy xin lỗi về clip đó. Đó là clip xúc phạm, cắt xé một cách có dụng ý. Còn anh ta nói rằng là anh ta không biết ha, mà anh ta để được cái clip đó bấm lên, anh ta là một chuyên gia về vi tính mà. Quý vị cứ xem mấy cái clip anh ta nói chuyện, minh chứng điều này, dẫn chứng điều kia. Anh ta thuộc loại bậc thầy đó, nên anh ta cứ giả vờ là không biết gì hết, lụm được cái clip ở đâu đó để thả lên trên mạng mình. Dù là lụm ở đâu thả mạng mình là người phổ biến trên mạng mình phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải hiểu luật, đó là luật chê của YouTube và của Facebook, cũng như là của luật pháp. Chúng ta không thể nói là chúng ta không biết gì. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi anh ấy hãy thể hiện sự sáng suốt và cái chuẩn mực về đạo đức để xin lỗi và bỏ đi những gì mà làm á, dù là cố ý vô tình, nó chưa phù hợp với luật pháp.
Thưa thầy, Thám Tử Cao cũng có trích một đoạn giảng của thầy về kinh Trung Bộ năm 2014, cắt bỏ đầu, cắt bỏ đuôi, rồi kết luận trật lất, đại khái như sau: theo Đức Phật dạy, bậc chân tu phải im lặng trước những lời chỉ trích, xúc phạm của kẻ xấu ác. Ai chỉ ra cái sai trái của bọn người xấu ác thì không phải là bậc chân tu nữa. Thầy nghĩ gì về luận điệu chống phá Phật giáo, tăng ni của những kẻ xấu ác trên mạng xã hội này? Xin cảm ơn thầy.
Trước nhất thầy xin đính chính đó, cái nội dung đó nó không liên hệ đến kinh Trung Bộ, thực ra đó là kinh Trường Bộ. Thầy giảng tại một trường hạ ở huyện Bình Chánh, mà người nghe đó chính yếu là các hành giả tăng ni nhập hạ năm 2014. Thì khi đặt tựa đề đó là thái độ của Đức Phật về việc khen và chê, thì thầy rất là bám sát vào nguyên tắc đọc từng đoạn nguyên nhân, rồi sau đó tiến hành phân tích trung thành với nội dung của tác phẩm. Thì hôm qua thì trên YouTube ấy, thì Thám Tử Cao đó có trích dẫn lại cái đoạn này. Và vì trích dẫn đoạn này cho nên anh ta bị vi phạm một gậy tác quyền, rồi anh ta chửi đổng tôi, chửi đủ kiểu hết á. Thực ra thì mình là một YouTuber, thì Thám Tử Cao cũng nên hiểu đó là lấy video của người khác là vi phạm tác quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thì mình phải hiểu để không nên tiếp tục vi phạm, lẽ ra thì phải chân thành hối lỗi. Như thế đâu chẳng những không hối lỗi rồi còn gấp than bỏ tay người, rồi nặng lời lớn tiếng để mà xúc phạm tôi. Cái đó tôi cho rằng là hành vi không phù hợp. Và cũng có rất nhiều người tự xưng là Phật tử. Tôi không biết là họ có phải Phật tử thật hay không. Thì họ cứ nói rằng là Đức Phật dạy đó là mỗi khi bị quyền rủa, chửi bế, vu cáo xuyên tạc hay giữ im lặng thì mới là chân tu. Thì nhân dịp này tôi xin đọc lại nguyên văn lời của Đức Phật cho quý vị nha, để cho quý vị thấy rõ đó lời Đức Phật dạy thế nào khi quý vị là nạn nhân của sự xúc phạm có chủ đích, của sự vu cáo có kế hoạch mà vốn vi phạm bộ luật hình sự, luật báo chí, luật an ninh mạng và nhiều luật khác của Việt Nam. Tôi xin trích nguyên văn bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu về Kinh Trường Bộ, đoạn đó như sau. Này các tỳ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán pháp, hủy bán tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thứ này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Thì tôi tin rằng là bất kỳ ai học từ lớp 4 trở lên thôi, đọc đoạn đó không cần giải thích cũng hiểu được. Ở đây Đức Phật đã nói cái quan điểm của Ngài rất rõ ha. Thứ nhất á, là khi bị phỉ báng, xúc phạm, chỉ trích, không yên lặng nhé. Quý vị thấy đâu, Đức Phật kêu đó là phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Chứ Đức Phật có kêu là hãy im lặng đi, hãy để cho mọi người chửi bới mình đi, hãy để cho ta quyền rủa mình đi, hãy để cho ta phạm pháp đi. Không có. Thế mà anh thám tử Cao đó đã chích dẫn lệ cái video clip của tôi đọc nguyên văn rõ như thế. Thế mà anh ấy lại cố tình nói rằng là tôi giảng sai lời Phật dạy, anh ấy mới là đúng. Theo anh ấy đó, giảng đúng là gì? Là phải giữ yên lặng. Từ đó đó thì trong một video clip cách đây 2 ngày đó, anh ta đưa ra một cái luận điệu tôi nghe rất là tội nghiệp. Luận điệu đó nó gồm có các bước sau đây. Thứ nhất, nếu tôi là thầy Thích Nhật Từ và bất kỳ ai, nói chung nha, mình có thể suy luận ra thêm đó, là bậc chân tu, thì khi bị xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc, phải giữ im lặng. Đó là một cái mệnh đề do anh ta phịa đặt ra. Rồi, bước 2. Bất cứ một bậc chân tu nào khi bị xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc mà lên tiếng nói chân chính để chứng minh rằng kẻ xấu đó là sai, vi phạm luật pháp, thì người đó là không còn chân tu nữa. Và một số người khác, bao gồm các YouTuber, Facebooker thiếu hiểu biết, nó ngang thì họ lại nói rằng là ai mà đính chính những cái điều người ta chửi bới về mình, xúc phạm, vu cáo xuyên tạc mình thì người đó là sân si. Thì cái nội dung này tôi đã phân tích ở câu đầu mà quý vị đặt ra hỏi rồi nên tôi không lặp lại. Thực ra những kẻ đó mới là si mê, bởi vì họ vi phạm luật pháp mà họ không biết. Họ quyền rủa chửi bới người khác là xúc phạm nhân phẩm của người khác mà họ không biết. Họ lại tưởng đó là cái quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội. Họ quỷ biện, họ cố tình cái là quỷ biện để chứng minh mình đúng. Và họ làm việc đó để hãm hại các bậc chân tu. Và họ hãm hại tôi. Trong mấy ngày qua quý vị biết đó, là tôi nhận mấy điện thoại, họ giấu số quý vị, có thể gọi từ nước ngoài hay là gọi trong nước, nó không có hiện cái con số lên. Tôi có báo cáo cho công an để điều tra, ta không tìm ra được. Họ quyền rủa và họ hăm dọa tôi, đòi giết tôi. Tôi cho rằng đó là những hành động rất là hèn. Sống trong đất nước Việt Nam đầy đủ pháp luật, thế mà họ dám giỡn bằng cái pháp luật. Họ khủng bố tinh thần người khác. Tôi chưa biết cái người đó là ai. Và hiện tượng đó là hiện tượng rất là đáng trách. Họ đã lúng lúc sâu vào cái con đường tội lỗi, vi phạm luật pháp nghiêm trọng mà họ không biết. Tôi hy vọng là họ không biết. Chứ họ biết mà cứ tình như thế thì miễn bàn. Và bước ba đó, có một số YouTuber trong đó có Thám Tử Cao đó, lý luận như thế này: nếu tôi là chân tu bị Thám Tử Cao xúc phạm, chỉ trích, tôi giữ yên lặng thì cậu ta mai ra sẽ xem xét lại và xóa đi những video clip của mình để không tiếp tục chống tôi nữa. Tôi nghĩ cậu này chắc bị hoang tưởng, ảo tưởng, nghĩ mình chắc là thẩm phán hay là vua của chế độ quân chủ, cán cân chân lý nằm ở trong tay của anh ấy. Anh ấy muốn phán ai có tội là có tội, rồi anh ấy muốn tha tội ai là tha tội. Tôi nghĩ là những người như vậy đó, sao hiểu biết kém quá. Đôi khi thực tế về kiến thức vi tính anh này rất giỏi, rất là giỏi, nhưng mà lý luận thì rất là tùy tiện, tức là thích cái gì nói cái đó, chẳng tôn trọng luật pháp gì hết. Nhưng mà tiếc thay là cũng có rất nhiều fan cuồng thích như thế, thì chúng ta cũng không có trách được. Trong đạo Phật đó gọi là cộng nghiệp, tức là có những người cộng nghiệp xấu thì họ gặp nhau, họ tâm đầu ý hợp đi cùng nhau, ao du cùng nhau, làm sống cùng nhau. Có những cái nhóm cộng nghiệp tốt á, thì đi tới đâu họ kết nghĩa, kết bạn, tâm giao, bạn đồng hành, thiện hữu tri thức, vân vân. Thì nhóm cộng nghiệp nào tự động nó lôi kéo cộng nghiệp đó. Còn dân gian Việt Nam mình có câu á, là mã tầm mã, ngu tầm ngu, hai cái từ này nó hơi đặng. Mã là ngựa, ngu là bò. Thì cái cộng nghiệp của ngựa thì nó chỉ chơi với loại ngựa thôi. Còn cộng nghiệp bò thì chơi với bò, mà bò đó là gì? Đó là cái, nó chỉ cho cái sự thiếu hiểu biết, tức là hành động ngu dại, vì bò không có phát triển ý thức như là các loài động vật khác. Thì hai câu này nó nặng quá nên tôi không muốn dùng. Còn Đạo Phật đó thì cho rằng đó là cái nhóm cộng nghiệp nào đó, thì nó tự động đi tìm đến cái nhóm cộng nghiệp đó. Ví dụ như khi đi qua Mỹ, quý vị, rất nhiều người ta đi tìm kiếm văn hóa mới, văn hóa Liên Hiệp Quốc, ta học về cái hay, về giáo dục, kinh tế, tự do, rồi khám phá, phát minh và nhiều cái danh tích thắng cảnh để ta học. Nhưng mà cũng có nhiều người đó bỏ tiền ra đi sang Mỹ du lịch để đi vào Las Vegas đánh bài, rồi đốt tiền mình cho thằng bài, làm cho gia đình tan nát. Thế cái cộng nghiệp đó nó tự động nó thúc đẩy những người đó chui vào những cái sòng bạc đó thôi, chứ họ không biết làm cái gì khác, họ không biết quý trọng thời gian của kiếp người, không biết làm những cái điều cao quý, rất là đáng tội nghiệp. Cho nên khi mà người ta đã cố tình, tôi giảng một bài rất đầy đủ, chích dẫn nguyên văn, thế mà họ vẫn còn nói lật ngược được. Ai vào cái băng đó mở lên nghe tôi đọc nguyên văn như tôi đọc hồi nãy, thì nguyên cái đoạn hồi nãy chúng ta thấy là gì? Phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Đức Phật có kêu im lặng đâu, không có nha. Và ở câu khác Đức Phật nói là gì? Như thế này điểm này không đúng sự thật, như thế này điểm này không chính xác, việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Thì nói theo ngôn ngữ hiện đại là gì? Tôi không phải là tác giả của việc đó, tôi không phải là người tạo ra việc đó, tôi chỉ là nạn nhân, tôi bị ngộ nhận. Thế là nói rất là rõ. Thế mà Thám Tử Cao vẫn cố tình nói rằng là Đức Phật dạy im lặng, và tôi hướng dẫn đúng lời Đức Phật, thì anh ta nói rằng là tôi hiểu sai, nên là sắp động mọi người để chống tôi. Tôi rất là tội nghiệp anh ấy. Nói một cách rất là chân thật, từ ngay cái trái tim của tôi, một người có kiến thức uyên bác về vi tính, tức là cũng được học bài bản đấy. Tôi đoán chắc là tối thiểu anh ấy phải đậu cử nhân, chứ không dưới đâu, hoặc cao hơn. Nhưng mà không biết tại sao cái đoạn như thế đọc không hiểu, hay là cố tình không hiểu, là lắc léo qua lại để đánh lần con đen, làm cho người ta hiểu sai tôi. Nhưng mà Phật tử ngày nay ta đâu dạy dột đâu quý vị. Ta nghe các anh nói, ta đối chiếu lại, vì cái bài giảng của tôi còn trên mạng mà, nó xuất hiện ở trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và kênh YouTube Thích Nhật Từ. Và anh ấy cũng chích dẫn cái đường link, vậy mà vẫn dám nói lật lọng được. tôi miễn bàn. Thì luận điệu nêu trên đó là hoàn toàn sai. Thứ nhất là anh này tự ngạo mạn, cho rằng mình có cái ám chỉ, mà ám chỉ rằng anh ta như là có thẩm quyền. Nếu tôi bị anh ta chửi, tôi im lặng thì anh ta mới xem xét để mà bỏ qua. Anh ta tưởng mình là thượng đế à? Anh ta đang vi phạm luật pháp Việt Nam về cái xúc phạm tôi và nói sai về tôi rất là rõ. Bất cứ phe thâm mộ nào của anh ấy đó muốn phản biện, cứ vào nghe lại nguyên đoạn, đừng có cắt xén nhé. Cắt xén là một hành động rất là đê hèn, nó không phù hợp với đạo đức và luật pháp đâu. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi anh ấy đừng nên tiếp tục chống đối tu sĩ bằng các luận điệu sai trái nữa. Có thể anh ấy không có đạo và anh ấy không có sợ nhân quả, không tin có kiếp sau, cho nên là kiếp này muốn làm gì thì làm. Tôi đặt giả thiết như thế nha. Và cũng có thể lắm. Điều đó là điều rất là đáng tội nghiệp.
Thưa thầy, hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2020, nhóm YouTuber, Facebooker đó đã chấp nhận họ sân si và có ác tâm đối với thầy Nhật Từ. Trong hơn 5.000 bài giảng của thầy, họ liệt kê một số bài giảng về tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi chụp mũ thầy không chịu giảng đạo, chuyên giảng về tình dục để các fan cuồng công kích thầy. Hàng trăm Phật tử bức xúc khi biết họ cố tình tạo ra thị phi đối với thầy để câu view, để kiếm tiền từ YouTube và Facebook bằng những ác tâm, ác khẩu, ác nghiệp, rồi họ vu khống thầy Nhật Từ, gây chuyện thị phi với họ. Thầy nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi tán dương người đặt câu hỏi. Tức là nêu vấn đề nó đúng với bản chất đang dễ xảy ra. Thì một số YouTuber, Facebooker trong đó đó có thám tử cao. Ở Mỹ thì có Trần Đình, ở Canada thì có Trần Đình Quyên, ở Mỹ thì có Trang Vina đó. Ở Việt Nam thì có một số nhân vật khác mà thực ra khi nhắc đến tên của họ tôi cảm thấy nó phí thời gian của mình đó. Họ cố tình làm như thế. Cái kênh chính của tôi đó là kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Gần đây thì tôi mới mở thêm kênh YouTube Thích Nhật Từ để cho những người mà search tên tôi đó ở trên hệ thống YouTube đó, nó dễ xuất hiện ha. Còn cái kênh chính vẫn là kênh Đạo Phật Ngày Nay. Thì trong kênh Đạo Phật Ngày Nay đó, các video pháp thoại của tôi đó chắc chắn là không dưới 5.000 bài trong suốt 18 năm qua tôi đã giảng. Và trong kênh YouTube Thích Nhật Từ mới chưa được một năm nay, thì tôi có chỉ đạo cho các trợ lý của tôi đó, chủ yếu là phổ biến các câu hỏi vấn đáp. Về phần vấn đáp thì tôi đoán không lầm đó, là tôi không có dưới 3.000 vấn đáp, từ 10 phút cho đến 20 phút, 30 phút. Nó tùy theo bản chất câu hỏi, sâu hay cạn, dài hay là ngắn, để tôi trả lời, cũng như là đối tượng người nghe là đối tượng bình dân hay là đối tượng trí thức, thì cái câu hỏi tôi có thể linh hoạt trả lời về thời gian thích hợp. Thì tổng cộng cả hai kênh YouTube của tôi, đó là Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ đó, tôi cho rằng giá chót nhất nhà cũng phải là 6.000-7.000 video clip, vừa video clip dài 80-90 phút cho đến các video clip ngắn là khoảng 10 phút cho đến 20 phút. Nếu quý vị biết sử dụng vi tính, quý vị có thể tra khảo liền đang lúc quý vị đang theo dõi tôi nha. Quý vị đánh lên các từ khóa, hàng trăm từ khóa khác nhau, tôi dám đảm bảo quý vị phần lớn những điều quý vị đang tìm kiếm đều có những chủ đề tôi đã nói hết rồi. Nếu mà phân nhóm loại thì tôi có thể phân cho nó gọn các cái chuyên đề về triết học Phật giáo, rồi thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, chính trị quan Phật giáo, tu đạo quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Về các chủ đề nhân bản thì tôi giảng về đạo đức, mục đích sống, lý tưởng sống, giá trị sống, tương lai và sự nghiệp. Về các phương diện tâm lý thì tôi giảng về các tâm lý thiện, thái độ thiện như là từ bi, hỷ, xả, quan hỷ, tha thứ, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, v.v. Về bệnh lý để vượt qua đó thì tôi giảng rất nhiều các đề tài về trầm cảm, nguyên nhân trầm cảm, hậu quả trầm cảm, cách vượt qua trầm cảm, rồi cách vượt qua tự tử, lo lắng, bất an, sầu muộn, khổ đau, thất tình. Rồi về vấn đề tái sinh thì tôi giảng về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, tái sinh, điều kiện tái sinh, các loại hình cái chết, cách thức tống tán, v.v. Hầu như đề tài nào tôi cũng đều đã giảng qua. Về kinh điển thì tôi đã giảng các kinh đại thừa, và nói về số lượng có lẽ tôi chỉ thua Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Từ Thông thôi. Các vị giảng sư và từ 60 tuổi trở xuống thì có lẽ không ai giảng kinh nhiều bằng tôi. Còn các kinh Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Nam Tông đó, Thượng Tọa Bộ, thì tôi đã giảng trọn bộ kinh Trung Bộ 254 buổi, mỗi buổi trung bình 2 tiếng. Rồi kinh Trường Bộ giảng gần hết, rất nhiều bài kinh của Phật giáo Nam Tông khác, quý vị có thể lên search ra hết rồi. Còn về tình yêu, hôn nhân, gia đình thì tôi là người giảng có thể là nhiều nhất ở trong các giảng sư. Trong số đó thì nó có cái sự đặt hàng của tạp chí Mẹ và Bé, gồm có 50 câu hỏi để trả lời cho cái tạp chí này đó hàng tháng. Và 50 câu hỏi đó với cái câu trả lời tôi cũng đã xuất bản thành quyển sách tên là Chìa khóa hạnh phúc gia đình dựa vào kinh điển Phật và tư tưởng ứng dụng của Phật giáo. Và về phương diện nhân bản học đó thì Đức Phật là người đề cập nhiều nhất về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình của người tại gia so với các nhà sáng lập tôn giáo trên toàn cầu. Tôi nói cụ thể là các tôn giáo lớn đi, như Ấn Độ giáo thì gồm có các bộ kinh 4 bộ Vị Đà, hơn 100 bộ Upanishad, rồi đạo Nho, đạo Lão ở Trung Quốc thì gồm có Tứ Thư Ngũ Kinh, nói chung đó là gồm có 13 tác phẩm nền tảng. Do Thế giáo thì có Kinh Thánh Cựu Ước, còn Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo thì có Kinh Thánh Tăng Ước bên cạnh việc sử dụng Kinh Thánh Cựu Ước, còn Hồi giáo thì sử dụng Kinh Thánh Cô Răng. Thì tất cả các bộ kinh thánh điều trên đó, của các tôn giáo điều trên đó, vì từ năm 2002 đến 2006 tôi dạy về tôn giáo học các tôn giáo trên thế giới, tôi đều đã đọc qua. Tôi dám cam đoan với quý vị đó, dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, hạnh phúc của con người đó thì không có nhà sáng lập tôn giáo nào trong các tôn giáo điều trên giảng nhiều như là Đức Phật. Thì tại sao nhiều tăng ni không biết vấn đề này thì chúng ta cũng không trách được, vì có rất nhiều tăng ni rất là tốt về đạo đức, là chuyên tu thôi, họ chưa từng đến các trường lớp Phật học. Và trong các trường Phật học đó, không phải trường Phật học nào cũng dạy những vấn đề nhân bản và xã hội như Đức Phật đã nói trong các kinh. Rồi các Phật tử tại gia đó thì đọc các nghi thức tụng niệm tại chùa, mà chủ yếu đó chỉ có nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu. Cho nên đó, những bài kinh cho người tại gia quan trọng đó đã được Đức Phật rất là quan tâm đối với người tại gia, nhưng bị bỏ quên trong các nghi thức tụng niệm ở các chùa và không có được phổ biến. Còn chỉ có những tăng ni giỏi tiếng Pali, giỏi chữ Hán cổ, giỏi tiếng Anh và thường xuyên vào thư viện thì mới có cơ hội đọc những bản kinh này. Vì tôi là một dịch giả cũng như là một người trước tác trong vòng đã mấy chục năm rồi, thì sau khi nghiên tầm kinh điển thì năm 1992 đó tôi ra cái quyển đầu tiên là Kinh Tông Hàng Ngày, trích dẫn trong đó những bài kinh mà tôi cho rằng là rất cần thiết cho người tại gia. Thì quyển kinh tôi biên tập đầu tiên năm 92 xuất bản, ấn tống năm 94, đến năm 2013 đó thì tôi phiên dịch để nó thống nhất giọng văn theo 4 chữ mỗi một cụm từ thành cái quyển Kinh Phật cho người tại gia. Thì cái quyển này đó sử dụng lại khoảng chừng gần một phân nửa trong 49 kinh của ấn bản năm 94, và có phân nửa còn lại là những bài kinh mới để bổ sung. Thì quyển này, hai quyển này đó, Chùa Giác Ngộ mà cụ thể là Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, ấn tống rộng rãi hàng trăm ngàn quyển. Quý vị nếu cần á thì có thể vào trong trang web quỹ-đạo-phật-ngày-nay.com vào cái mục ấn tống kinh sách, hay là đến tận ngay Chùa Giác Ngộ vào ngay cái phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ở tầng G để đăng ký thỉnh kinh, thì kinh sách này sẽ được gửi miễn phí về đến tận nhà quý vị. Còn ai mà lấy số lượng nhiều đó thì qua nghĩ trả cái lệ phí bưu điện. Thông thường chúng tôi gợi ý quý vị trả cái bưu phí bưu điện theo quy định. Còn kinh sách là miễn phí để cho chúng tôi có cơ hội tặng biếu cho nhiều người hơn. Tôi xin trích dẫn một bài kinh thôi vì không có thời gian nhiều. Ví dụ như là kinh Thiện Sanh thuộc kinh Trường Bộ, kinh Thọ Giáo Thích Ca La Việt thuộc kinh kinh Thiện Sanh là kinh Trường A Hàm, Thọ Giáo Thích Ca La Việt là kinh Trường Bộ. Hai ấn bản này đó nó chỉ một số điểm dị biệt, còn quan trọng là Đức Phật vẫn nói là sáu mối quan hệ: cha mẹ và con cái, mối quan hệ thiêng liêng; vợ và chồng, mối quan hệ tình yêu; rồi bà con cùng huyết thống, mối quan hệ họ tộc; thầy cô giáo và học trò, mối quan hệ giáo dục; rồi chủ lao động, người hợp tác lao động, mối quan hệ kinh tế; nhà tôn giáo, đây là tăng ni; và các Phật tử, mối quan hệ tôn giáo. Thì trong sáu mối quan hệ đó, chúng ta thấy Đức Phật quy định năm điều chồng phải làm, năm cam kết vợ phải thực hiện để có được hôn nhân hạnh phúc bền vững. Trong bài kinh Bảy Loại Vợ mà tôi dịch đó, nó thuộc kinh Tăng Chi, thì Đức Phật nêu ra bảy loại vợ: vợ như mẹ, vợ như chị gái, vợ như em gái, vợ như bạn đồng hành, vợ như kẻ thù, vợ như kẻ sát nhân, vân vân. Thì thông qua đó chúng ta suy luận ra có bảy loại chồng giống như vậy. Và Đức Phật kêu gọi đó là người tại gia nên chọn bốn loại vợ đầu: loại vợ như mẹ, tức là chu toàn mọi thứ; vợ như chị gái là mức độ chu toàn á, ít hơn người mẹ chút; vợ như em gái là tính nể chồng mình; vợ như bạn đồng hành á, là lý tưởng nhất để thể hiện các cái quyền bình đẳng và đóng góp xây dựng tổ ấm để phát triển hạnh phúc. Thì tôi dám tin rằng đó, quý vị cứ đọc hết kinh thánh của các tôn giáo lớn thế giới, có quyển kinh thánh nào Đức Phật dạy như thế không? Hoàn toàn không. Hoặc là bài kinh tôi dịch Người Vợ Lý Tưởng, nói về cái tiêu chí để trở thành vợ chồng ở kiếp sau, in ở trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày của tôi năm 1994. Ở đây Đức Phật nêu ra ba yếu tố chung thủy trong hôn nhân khi còn sống: không có khởi lên một cái tâm niệm chứ đừng nói có hành động thật về ngoại tình. Thứ hai đó là người nào chết trước đó, thì phải giữ tâm niệm chờ người đi sau để tái hợp ở kiếp sau. Và người đi sau đó không tái giá cũng giữ cái tâm niệm là tìm kiếm cái người ra đi trước để làm vợ chồng của mình trong kiếp sau. Họ đủ ba điều kiện đó thì tái sanh làm vợ chồng của kiếp sau. Ngoài ra Đức Phật còn dạy về các tác hại của tình dục qua cái khái niệm Kama, K-M, xin lỗi, K-A-M-A. Thì Kama nó có hai lớp ý nghĩa. Lớp ghi một đó là khoái lạc giác quan, lớp ghi hai đó là tính dục, cái khoái lạc tính dục. Thì Đức Phật nói trong kinh Chuyển Pháp Luân cũng như là kinh 12 Nhân Duyên á, tan ha là yếu tố đẩy con người vào sanh tử luân hồi, tiếp tục có mặt ở trong tương lai. Nó là bệ phóng, mình dùng ngôn ngữ hiện đại đó, giống như quả tiện đó, nó đẩy đi vào vũ trụ. Vũ trụ đây là vũ trụ của tái sinh, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và như vậy thì người nào bị chi phối bởi Kama Tanha, thường các bản dịch chữ Hán gọi là tham ái. Dịch sát nghĩa là gì? Khao khát tính dục, là khao khát khoái lạc giác quan và tính dục, thì chắc chắn không thể trở thành thánh nhân và bị trôi lăn ở trong sanh tử và luân hồi. Như vậy Đức Phật là người nói thẳng cái tác hại của tính dục, và do đó Đức Phật mới kêu gọi các vị tu sĩ đó vượt qua nó để trở thành thánh nhân. Còn người tại gia được quyền trải nghiệm tính dục trong hạnh phúc hôn nhân một vợ một chồng, và đây cũng là cái điều đạo đức thứ ba Đức Phật quy định cho người tại gia. Rất nhiều người không hiểu được những vấn đề này vì có đọc kinh đâu mà hiểu. Và thám tử cao không phải là một ngoại lệ, vì anh ta tự xưng không phải là Phật tử, không phải tử, nhưng mà anh ta tài lanh muốn chứng tỏ rằng là mình là có hiểu biết rộng về Phật giáo. Đó là cái dạy dọn vào lãnh vực mà mình không phải là một chuyên môn, mà chứng tỏ tại đây múa rìu qua quốc thợ, qua mắt thợ đó, thì đó không phải là một hành động sáng suốt đâu. Tôi góp ý như thế để bất kỳ ai đừng có tài lanh chứng tỏ mình là chuyên gia lĩnh vực này đó, đang khi mình không được đào tạo về nó, thì cái sơ suất đó một câu là nó có hàng chục lỗi trong đó. Nếu có thời gian phân tích ra thì không biết bao nhiêu lỗi vào đó, và cái điều đó nó mất thời giờ vô ích. Ngoài ra thì Đức Phật nói rất nhiều ẩn dụ về tác hại của tính dục, mặt trái của tính dục, và kêu gọi người tại gia phải làm chủ tính dục trong tương quan một vợ một chồng thôi, không tà hạnh trong các dục. Đó là cái từ dịch rất là tế nhị quý vị. Tà hạnh là ngoại tình, trong các dục ở đây đó là quan hệ giới tính nam nữ, hoặc là đối với người giới tính thứ ba, nam với nam, nữ với nữ, nếu không phải là vợ chồng hợp pháp thì không quan hệ tình yêu và tính dục. Thì Đức Phật đâu có tránh về vấn đề tình yêu và tính dục đâu. Ngài dạy những điều tốt về tình yêu để đời sống người tại gia được hạnh phúc. Nếu các bạn thích đạo Phật, các bạn nên học theo, các bạn sẽ được hạnh phúc. Các bạn được quyền không thích, đó quyền tự do, nhưng đừng vì cái quyền các bạn không thích mà các bạn xăm soi diễn dịch sai, nói láo để cho quần chúng bị hiểu nhầm đạo Phật, vì người ta quá cuồng tín vào các bạn. Đó là điều không nên. Thám tử cao nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Người ta cứ muốn chứng tỏ mình là ta đây, lâu lâu dẫn chứng tên một vị thầy này thầy kia để cho thấy là mình cũng có nghe các thầy giảng. Đó là không hay đó. Phải đọc đàng hoàng. Còn đọc cái tựa không rồi cố tình đưa lên trên YouTube của anh ta nha. Đánh cái tên tình yêu thì tôi giảng mấy chục bài. Quý vị hãy chịu khó nghe mấy chục bài đó, rất có lệ cho hạnh phúc gia đình của quý vị. Chùa tôi, chùa Giác Ngộ, nơi tổ chức hôn nhân á, cho Phật tử tại gia nhiều nhất trên toàn quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử 63 tỉnh thành kêu gọi các Phật tử tại gia tổ chức lễ cưới tại chùa. Năm 2019, 2018 thì chùa tôi tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 cặp tàn tật và khó khăn về kinh tế, để giúp cho họ một lần lên xe hoa sống hạnh phúc kiếp người với những niềm hãnh diện mà có nhiều người mơ cũng không được vì không có tiền. Nếu các bạn không thể làm được các việc đó các bạn đừng nói bậy để cho những người đó không có cơ hội được tiếp tục hưởng. Giảng về tình yêu là quá tốt. Các bạn thử nghe những nội dung tôi giảng về tình yêu như thế nào. Đừng có nghe cái chữ tình yêu rồi bắt đầu nói tầm bậy tầm bạ. Trang Vina bên Mỹ nói tôi là chuyên gia tình dục học. Nói một người phụ nữ mà dám vu cáo xuyên tạc như thế chỉ để binh vực cho Tỉnh Thất Bồng Lai, tôi nghĩ là nhân cách cô này kém lắm, đạo đức kém lắm, hiểu biết rất kém. Tôi dám cam kết với vị là các vị này chưa từng nghe bất cứ một băng nào của tôi về tình dục cho đến thời điểm tôi đang nói này, cho nên mới gọi là bạo miệng nói mà không biết ngượng, không biết xấu hổ khi mình ghép tội một người khác mà mình không hề nghe, không hề đọc. Tôi có ít nhất là 4 quyển sách nói về tình yêu hôn nhân gia đình. 2 quyển do Chùa Giác Ngộ tôi xuất bản và 2 quyển do Sài Gòn Books xuất bản. Quý vị cứ mua hay là tới Chùa Giác Ngộ để xin, tôi sẵn sàng tặng cho quý vị. Và 2 bản của tôi đó cũng phổ biến miễn phí trên Internet. Quý vị có thể nghe thử bài giảng 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân, bài thêm bớt trong quan hệ vợ chồng, rồi bài đôi dép và những cái bài có chủ đề là tình yêu. Quý vị đánh từ khóa thích nhật từ tình yêu ở trong Google xuất hiện mấy chục bài, quý vị nghe thử đi, nó giúp cho tình yêu hôn nhân của quý vị, bao gồm gia đình của Tháp Tử Cao, gia đình của Trang Vina và những người có cái ý đồ xuyên tạc bằng cái dụng tâm rất là xấu, rất là xấu. Và quý vị cứ mở những cái bài mà có cái khái niệm tình dục cho người ta hỏi và nghe cái cách tôi trả lời từ quan điểm Phật học như thế nào. Quý vị không phải là nhà Phật học, đừng có quỷ biện rằng là quý vị hiểu đúng. Đang khi quý vị còn chưa từng đọc kinh, chưa từng đọc sách luật của Phật, hỏi giờ luật của Phật có bao nhiêu chùa phái, nếu Tháp Tử Cao mà trả lời liền ngay bây giờ được đấy, thì anh ấy nói tôi có thể tin. Có biết chi đâu mà khu môi múa mép để mà thể hiện người ta có kiến thức Phật học hơn một người chuyên về Phật học. Cái đó múa rìu vào mắt thợ chỗ này nó thể hiện nhiều cái yếu kém lắm. Tôi chân thành, Tháp Tử Cao là tuổi thì đàn em của tôi thôi, chắc là nhỏ tôi chắc cả chục tuổi. Như là một người đi trước, tôi khuyên một người đàn em hãy nên đó là biết rèn luyện đạo đức để đừng có chụp mũ ta bằng cái khái niệm. Mà đang khi ở trong nội dung của mấy chục bài giảng trên tổng số gần 7,000 bài giảng của tôi để chứng minh là tôi giảng cái gì bậy trong đó, không chứng minh được mà cứ đưa cái tựa đề ra không, như thế là rất yếu kém về đạo đức. Chỉ có những fan cuồng người ta mới tin các bạn thôi, còn những người có hiểu biết trình độ cử nhân trở lên, ta học phương pháp nghiên cứu. Và tôi cũng là người dạy phương pháp nghiên cứu đấy, ở trình độ cử nhân, trình độ thạc sĩ, người ta sẽ cười vào mặt các bạn. Tôi biết, ta nghĩ rằng là các bạn cái kiến thức còn yếu kém lắm, cái kịch bản chống đối người khác nó còn sơ hở nhiều lắm, nó vừa thiếu đạo đức, vừa thiếu tính chuyên nghiệp, vừa khinh thường luật pháp. Mà khi nói các bạn cắt xén thì các bạn không chịu, rồi các bạn chỉ nêu cái tiêu đề ra không biết đọc hiểu cái tiêu đề đó chưa nữa mà phê bình chỉ trích, cái đó nó không phù hợp. Và mục đích của chỉ trích đó là gì? Đó là xúc phạm, vu cáo xuyên tạc thôi. Thì nhiều người ta nói như thế thì các bạn cũng không thể phủ định được đâu. Do đó qua việc này đó thì tôi cũng tha thiết kêu gọi các YouTuber biến chất, hãy ai biến chất thì người đó tự biết, chống đối tôi là chuyên gia tình dục, vu cáo tôi là cái người chỉ biết giảng về tình yêu hôn nhân, không biết giảng kinh, tu từ nhỏ 14 tuổi mà toàn là giảng tình dục không, cái đó cái xạo đó nó sơ đẳng quá, dạ dột quá. 7,000 bài mà số lượng giảng về tình yêu chỉ có vài chục bài, các bạn chưa đọc chưa nghe về các nội dung đó mà các bạn đi chụp mũ người ta là chuyên gia tình dục học, tôi nghĩ là đạo đức các bạn vứt bỏ đi. Và lỡ sau này con các bạn lớn lên mà hiểu được Phật giáo, nghe được những băng giảng của tôi về tình yêu mà giúp được cho họ, họ nghe những cái bài mà các bạn với tư cách là cha mẹ của họ vu cáo tôi như thế, không biết họ nghĩ suy nghĩ thế nào về các bạn. Tai hại nó lớn lắm, đừng dạy dột tiếp tục nữa, hãy bỏ những cái clip trong đó đi, vì nó có sự thật.
Thưa thầy, phần lớn các tin nhắn gửi về chùa Giác Ngộ đều cho rằng lý do nhóm Facebooker căm thù thầy Nhật Từ vì thầy có hai bài giảng về tỉnh thất Bồng Lai, phơi bày tình trạng giả mồ côi, giả chú tiểu, giả tăng sĩ Phật giáo, giả chùa Phật giáo, đang khi họ là fan cuồng của Bồng Lai. Thực hư vấn đề này như thế nào ạ?
Tôi không nhớ chính xác là tháng nào, ngày nào. Năm ngoái đó, sau khi bị nhiều YouTuber, trong đó có Toán Trần ở Nha Trang, Hoàng Học Biển Đông ở An Giang và một số YouTuber khác mà tôi không muốn nhắc tên họ, về phụ nữ thì có một chị tên là Lisa O ở miền Trung thì xúc phạm tôi và nói những điều không đúng sự thật về tôi liên quan đến vấn đề tỉnh thất Bồng Lai, nên tôi mới lên tiếng để phân tích cái chuyện đúng sai dựa vào giới luật Phật giáo từ 6 trường phái luật, bao gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma ha tăng kỳ, luật thượng tọa bộ và luật đại chúng bộ. Tôi cũng đã trích dẫn hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy ban tân sự quy định về điều kiện xuất gia. Tôi cũng đã trích dẫn luật tôn giáo tín ngưỡng quy định về cách xin phép để thiết lập một cơ sở tôn giáo. Tôi tin rằng là ở phần lớn các quốc gia đó đều có những quy định nơi nào thì được phép xây dựng cơ sở tôn giáo. Mỹ là nước rất là khó về vấn đề đó. Tôi đã từng đi Mỹ 5 lần, mỗi lần giảng 2 tháng cho cộng đồng người Việt Nam. Tôi cũng đã đi mười mấy nước châu Âu, tôi đã đi Canada, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore để giảng cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Và tại những nơi đó tôi đều hỏi về cái điều kiện để xây dựng cơ sở tôn giáo, thì những luật sư mà tôi có cơ hội tiếp xúc đó, thì họ nói rất khó. Ở Việt Nam thì có cái khó của luật Việt Nam, ở mọi nước nó có cái khó riêng của mọi nước. Và trong hai cái băng giảng đó tôi đã hướng dẫn và tôi kêu gọi nếu các thành viên ở tỉnh thất Bồng Lai đó muốn thật sự trở thành người tu thì phải tu đúng cái quy định của Đức Phật. Đang khi họ tự xưng mình là thầy, là hòa thượng, là sư cô, là chú tiểu, những cái khái niệm dành cho Phật giáo. Và một số người YouTuber thiếu hiểu biết đó, trong đó có Trần Đình Nguyên ở Canada, Trang Vina, rồi Mẹ Nấm ở tại Hoa Kỳ, lại nói rằng người ta tu tại gia, tại sao đi xăm soi người ta. Thực ra đó, họ đang rơi vào 4 điều mà Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, các cơ quan của huyện Đức Hòa, Sở Công an huyện Đức Hòa, cũng như đài truyền hình Long An, các đài truyền hình lớn tại Việt Nam, rồi các cái tờ báo lớn của Việt Nam đã đưa tin đó, họ vi phạm vào 4 thứ. Thứ nhất đó, là giả trẻ mồ côi, vì các cháu trong đó phần lớn là con cháu của ông Vân. Thứ hai đó là giả chú tiểu, vì đâu có chú tiểu thật. Chú tiểu thật phải xuất gia tại chùa, xuất gia đúng quy định của luật Phật. Thứ ba đó là giả tu sĩ, là tự xưng thầy, sư cô, tự xưng là hòa thượng. Và nhiều người thiếu hiểu biết thì cho rằng ta tu tại gia, ta muốn xưng thì tự xưng, nó tầm bậy. Quý vị nếu đi theo công giáo như là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, có chấp nhận cái tình trạng đó, là một tín hữu nào đó, trong đó có chị và bạn của chị giả làm linh mục, được không? Không, đó là vi phạm luật. vi phạm cái đạo đức, vi phạm luật pháp, không được. Và nhiều người thiếu hiểu biết nữa mới cho rằng, ồ, nhóm này thì tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương, Bửu Sơn Kỳ Hương nào cạo đầu, Bửu Sơn Kỳ Hương nào mà có tu sĩ như Phật giáo, nó tầm bậy. Và Bửu Sơn Kỳ Hương nào gọi thầy vị sư cô, hòa thượng, làm gì có. Đây là các khái niệm của Phật giáo được luật pháp Việt Nam quy định và chấp nhận. Và thứ tư đó là giả chùa Phật giáo, vì đó là một hộ chưa hợp pháp hóa về pháp lý. Nó là hộ gia đình do bà Cao Thị Cúc quản lý, nhưng mà trên mạng xã hội, trên YouTube, trên đài truyền hình, khi thi thách thức trinh thài đó, thì nhóm này là tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai. Tỉnh thất là cái khái niệm của Phật giáo, đừng có thiếu hiểu biết, mà nó càng rằng là đây là khái niệm chung, ai muốn dùng cũng được. Đó là thiếu hiểu biết về luật, thiếu hiểu biết về Phật giáo. Còn nó ngang thì ba lần kéo lại thì không phù hợp với luật pháp, chưa được luật pháp Việt Nam thừa nhận là một cơ sở tôn giáo. Mình tự xưng là tôn giáo là mình đã sai. Nên tôi đã hướng dẫn luật hồi năm ngoái, quy định luật pháp Việt Nam như thế nào, các bước trình tự thủ tục, và tôi cũng hướng dẫn được cái quy định của Phật giáo thế nào để biến một cái cơ sở thông thường của người dân trở thành cơ sở tôn giáo. Đó là tôi rất có tấm lòng. Quý vị không tin nghe lại hai cái clip đó, đánh cái từ khóa Thích Nhật Từ và tỉnh thất Bồng Lai là ra liền thôi. Hãy nghe bằng thái độ nghiêm túc, bằng tâm khách quan, không có thành kiến ác cảm, để biết đâu là đúng và sai. Thì bây giờ nó có nhiều người tự xưng mình là Phật tử mà đi bảo kê, đi ủng hộ, đi truyền bá một cái nơi mà chính quyền dựa vào luật đã lên tiếng là không phù hợp, thì quý vị đang phá hoại đạo đấy. Nếu quý vị là Phật tử thì quý vị đang tiếp tay phá hoại đạo Phật, làm hư hình ảnh của Phật giáo. Và đang khi đó có một tờ báo, quý vị không tin thì cứ search ở trên mạng, người ta đặt ra vấn đề là nghi vấn loạn luân. Nếu không khéo, các cái nhóm YouTuber cuồng tín đó, họ cứ đánh phá những người chân tu. Ai, bất kỳ ai dám mạnh dạn lên tiếng nói về cái sai trái chỗ này đó, thì họ đánh phá bằng nhiều thủ đoạn hèn hạ, vi phạm luật, thì vô tình đẩy tỉnh thất Bồng Lai vào cái chỗ thế nào cũng bị công bố. Hiện nay đó thì theo một số người báo cho tôi biết đó, là vì lý do nhân đạo, và hơn nữa luật pháp Việt Nam tôi quy định đó, cái tội loạn luân là quá 5 năm đó, là nó không còn hiệu lực. Nhưng mà ta được việc công bố, nhưng mà ta vẫn không công bố vì cái tương lai của các cháu đó. Hãy để cho vấn đề dân đạo đó được yên đi. Các vị mà cứ dại dột binh vực những người sai để chống đối những người đúng, những người tốt, là quý vị đang góp phần đẩy cái tỉnh thất Bồng Lai đó vào những cái việc mà buộc đến lúc đầu đó người ta phải công bố những cái sự thật này. Đó là điều không nên. Tôi rất là chân thành là đưa ra cái nhận xét của tôi. Quý vị tin không tin là chuyện của quý vị, và tôi nói rất nghiêm túc. Nó có lợi cho quý vị đó, không phải có lợi cho tôi đâu. Thì do vì nhiều người đó, người ta chửi bới tôi, quyền rõ tôi, yêu cầu tôi nói, tôi phải lên tiếng. Thực ra tôi không muốn lên tiếng làm gì. Còn quý vị chưa chắc là có quan hệ với những nhân vật ở trong Bồng Lai đó đâu. Như tôi đó là nhóm Bồng Lai đó còn đến chùa tôi nhờ tư vấn mà. Họ gặp tôi trực tiếp, không tin quý vị cứ hỏi Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Quyền Trân cũng đã gặp tôi vài lần. Ông Lê Tùng Vân cũng đã từng gặp tôi. Quý vị thì chỉ gặp nhau qua điện thoại mới gần đây thôi, còn tôi đã mấy năm trước rồi. Cho nên những gì tôi giảng trong hai bài đó rất là chân tình, rất là cao quý, mang tính xây dựng cao. Nhưng mà quý vị cứ đi xúc phạm, tấn công để binh vực cho một cái nơi mà theo báo chí và luật pháp Việt Nam đó là không phù hợp với luật pháp, thì không biết là cái tư cách đạo đức của quý vị nó nằm ở chỗ nào. Và đến lúc mà quý vị làm quá chừng đi, làm đến độ các vị không còn có xấu hổ nào nữa, khi là cuồng tính bao che tung hô giảng tế cho một cái chỗ làm sai để phát tác đạo Phật ra, thì đến lúc đó người ta công bố sự thật đó ra thì không biết là quý vị độn thổ chỗ nào. Hay là lúc đó quý vị nói tôi đâu chịu trách nhiệm, tôi không cảm thấy xấu hổ, tôi được quyền ủng hộ thì sao? Nói như thế thì miễn bàn. Tôi vẫn còn tin rằng là ở trong tâm của quý vị, những người chống đối tôi thông qua vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, hay là chống đối tôi bất cứ một động cơ lý do nào, thì hãy nên chính chắn xét lại bằng lương tâm của mình một cách khách quan. Bỏ qua cái thái độ ghét bỏ tôi hay là thương tôi đi, bỏ qua hết đi. Các bạn hãy nghe tôi nói nãy giờ rất là nghiêm túc đó. Tôi nói theo suy luận của tôi là vì lý do nhân đạo đấy. Nếu các bạn hiểu như thế này, các bạn hãy im đi, đừng nên tiếp tục bảo vệ nữa. Thì khi các bạn không bảo vệ, tung hô dẫn tới cái sai đó, thì người ta sẽ quên đi. Các YouTuber chánh nghĩa người ta sẽ không đụng nữa đâu. Nhưng mà các bạn á, được lần chương đang lần đầu, cứ làm thế rồi xúc phạm giáo hội, xúc phạm các hòa thượng, xúc phạm các bậc chân tu, vu cáo xuyên tạc đủ điều hết. Như thế là các bạn sai dữ lắm. Trước nhất là sai về đạo đức, thứ hai là sai về luật pháp, thứ ba đó mà khi sau này những cái việc đó, đó nó được công bố do cái hành động cuồng siêu của các bạn, thì tôi không biết là các bạn nghĩ như thế nào, ăn nói thế nào. Ở bên Mỹ thì có anh Tony Phạm USA, trước đây đó thì lên tiếng chửi bới tôi và rất nhiều người nói là sự thật. Nhưng gần đây thì anh ấy đã hồi đầu, đó là hành động rất là đáng tán dương. Rồi đạo diễn Quốc Võ cũng ủng hộ cuồng tín vào vấn đề này, rồi sau đó cũng ngưng. Và anh ta lịch sự không cần nói về cái chuyện lý do tại sao ngưng không ngưng, anh ta đã nói cái đó để luật pháp nó tính, và mọi thứ trắng đen nó tự rõ. Và là cái cách nói tương tự như vậy. Và rất nhiều người trước đây ta ủng hộ, ta bỏ tiền ra, thì gồm có anh Dương Trung Hiếu ở Mỹ và nhiều YouTuber khác. Ở Việt Nam cũng vậy. Các luật sư như là Trần Quốc Vũ, lúc đầu ta cũng muốn giúp đỡ cho cái nơi này miễn phí mà. Và nhiều YouTuber khác người ta cũng làm cao quý như thế. Người ta không phải là giúp đỡ bằng miệng mà giúp đỡ bằng tiền đó. Rồi những người mà ủng hộ tiền bạc như là anh Thiện Đạt, khi người ta biết là sự thật là ta cũng quay lưng hết. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao có rất nhiều YouTuber đến giờ vẫn bảo thủ. Tôi tạm gọi là bảo thủ, như là trong tâm họ biết là họ sai đấy. Các bạn đúng hơn báo chí và các cơ quan nhà nước không? Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn đúng hơn báo chí chính thống, truyền hình chính thống và cơ quan nhà nước chính thống về cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, tôi khuyên các bạn hãy thưa kiện đi. Và luật cho phép các bạn tố giác tội phạm, hoặc các bạn cứ có thể vào trong Tỉnh Thất Bồng Lai để làm đại diện cho cái nơi này, để thưa kiện những cái cơ quan đó đi. Và nhà nước người ta đang rất cần các bạn thưa kiện đấy, để ta công bố cái điều mà tôi nói gọi là nhân đạo đó. Các bạn hãy nghe tôi nói một cách nghiêm túc. Tôi rất thương các bạn và tôi nghĩ các bạn, tôi mới nói chân thành đến thế đó. Chứ nếu tôi là người khác thì người ta có thể xúi các bạn làm tiếp theo, rồi đến lúc đó các bạn không còn chỗ để quay đầu. Bởi những cái hành động tán dương, bình dực, bao che, xúi dục cái xấu, chống đối là cái tốt, người tốt, rất là đáng tội nghiệp. Cho nên việc tôi bất đắc dĩ phải nói về Tỉnh Thất Bồng Lai, khi nhiều bạn YouTuber và hàng ngàn các fan hâm mộ thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức, chống đối giáo hội, chống đối tăng ni, chống đối tôi không còn sự lựa chọn nào khác, phải nói sự thật về Bồng Lai trong hai clip đó. Và cũng trên nền tảng này, tôi tin rằng nếu các bạn còn làm tới nữa thì các bạn đẩy Tỉnh Thất Bồng Lai đến cái chỗ tế số nó theo dân gian đó. Các bạn thương mà thiếu sáng suốt đó, các bạn dẫn đến tình trạng hại. Cây kim nó nằm ở trong bọc đó, trước sau gì cũng bị phát hiện thôi. Vì lý do nhân đạo, theo suy luận của tôi đó, các bạn nên tin đi, các bạn có thể tin đi, không có hại cho các bạn đâu. Hãy ngưng chống đối đi, thì những người chính nghĩa người ta sẽ không nói tới nữa đâu. Do các bạn cứ xúi dục binh vực một cái chỗ nó sai về luật Phật, sai về giáo hội, sai về luật pháp, sai đủ thứ hết á. Mà các bạn vẫn tung hô vào tới, tôi không hiểu tại sao. Các bạn cứ chửi những người tốt, người thiện, tha hồ. Các bạn có thể không tin nhân quả, rồi đến lúc nào đó các bạn sẽ chịu hậu quả. Hãy tin tôi đi, để sau này khỏi phải hối hận. Và điều đó nó tốt cho các bạn á.
Thưa Thầy, các YouTuber, Facebooker thừa nhận họ có ác tâm với Thầy, có sân si với Thầy, đồng thời tuyên bố là họ thua Thầy. Nhân dịp này Thầy có lời khuyên gì dành cho họ hay không ạ?
Có rất nhiều người đó, khi họ nói bằng cái miệng, tâm họ cũng nghĩ như vậy, hành động họ cũng nghĩ như vậy. Đó là những người chân thật. Thì những người như thế rất là được tán dương. Tôi nói ví dụ như trường hợp của vua A Xà Thế trị vì nước Ma Kiệt Đà trong thời của Đức Phật. Thì Dương Thành là Dương Xá đó, cách Tịnh Xá Trúc Lâm của Đức Phật á chỉ có 2 cây số đường chim bay thôi. Trước khi cái Tịnh Xá Trúc Lâm được vua Tàu Bà Sa La cúng thì Đức Phật ở trên núi Linh Thú, cũng cách đó khoảng 2 cây số thôi. Núi Linh Thú thì nó thấp còn hơn cái núi ở Đồng Nai, nó bằng 1/10 của núi Yên Tử Việt Nam thôi. Sau đó thì Đức Phật không có ở núi rừng nữa, Đức Phật ở trong các ngôi chùa được người ta dâng cúng để hành đạo một cách bền vững và ổn định sức khỏe cho các thành viên tăng đoàn hơn. Và đó cũng là cái nơi để đào tạo đạo đức, đào tạo chân lý, đào tạo tâm linh cho người xuất gia và cho người tại gia, để đóng góp cho xã hội. A Xà Thế vì muốn làm vua cho nên đã xóa ngôi vua cha, giam cha mình là vua Tàu Bà Sa La ở trong ngục cho đến lúc chết. Ông mới hối hận và bị rối loạn tâm thần, quan tưởng, bị ác mộng, cho nên ông đã đi tìm các đạo sĩ, cụ thể là 6 đạo sĩ lỗi lạc lúc bấy giờ, nhưng mà không ai làm cho mấy thỏa mãn. Jivaka là một thần y dưới triều của vua Tamasala, rất là tội nghiệp cho vua A Xà Thế, cho nên ông đã khéo léo thuyết phục và đưa vua A Xà Thế lên núi Linh Thú gặp Đức Phật. Thực ra thì từ thành Dương Xá lên núi Linh Thú chưa được 4 cây số. Thì khi lên đến nơi đó thì ông bày tỏ cái tội lỗi của mình. Đức Phật đã dạy như thế này, tôi xin trích nguyên văn: Thưa Đại Dương, thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, Đại Vương đã hại mạng Phụ Dương, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì Đại Vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp, ta nhận tội ấy cho Đại Vương. Đó là một sự tiến bộ, này Đại Vương, trong luật pháp của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp và ngăn chặn ở tương lai. Đó là đoạn nguyên văn bản dịch Kinh Sa Môn Quả thuộc Kinh Trường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và xuất bản. Quý vị chỉ cần chép lại nguyên văn này, thả vào trong Google, quý vị sẽ đọc luôn nguyên bài kinh để hiểu được cái ngữ cảnh của câu chuyện và nhiều cái triết lý Đức Phật dạy trong bài kinh này, ngoài cái đoạn sâu sắc nêu trên. Thì đó là cái trường hợp nhà vua chân thành nhận thấy lỗi ta cam kết không tái phạm trong tương lai. Nói theo Phật giáo là sám hối, tức là bày tỏ lỗi của mình ra, là nỗ lực chuộc tội bằng sự chuyển nghiệp, tức là làm các hành động thiện, gieo trồng sự sống, bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình, để chuyển cái nghiệp giết cha, mà theo Đức Phật đó là một trong năm trọng tội mà người chết đó, người đó sau khi chết đó, là bị đọa quả ngục, đọa đi ngục để chịu cái sự trừng phạt nhân quả bởi hành động xấu này nếu không có chuyển hóa. Chúa Giêsu của đạo Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, trước khi qua đời bể cái tội bị tuyên án tử hình đó, ở tại Israel, đã nói bằng cái trái tim của Ngài: lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là Kinh Thánh Tân Ước, phần Luca 23, 24. Quý vị có thể chép vị dân của tôi, gõ vào Google, quý vị sẽ được dẫn đến các quyển Kinh Thánh đó. Đó là trước khi bị những người thực thi luật pháp giết mình, Chúa Giêsu đã kêu gọi tha tội cho người đó vì họ không biết làm gì, tức là vô minh. Nói theo Phật giáo là vô minh, những cái kẻ thiếu hiểu biết, lấy cái quyền luật pháp để mà trị phạt và giết cho một người bị chết. Tức là đạo Phật có chủ trương quay đầu về bờ. Dân gian Việt Nam có câu là đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại. Tức là người nào biết ăn năn hối cải đó thì nên tạo cho họ một cái cơ hội để hồi đầu. Đó là chủ trương rất từ bi và rất là nhân đạo. Luật pháp Việt Nam cũng có cái chính sách nhân đạo, ân xá đối với những người biết ăn năn hợp tác trong quá trình điều tra. Còn trong quá trình thụ án đó thì trở thành một người rất là tốt, hợp tác, không có phạm nội quy, làm rất tốt, cải tạo rất tốt, thì được tha tội cho về sớm. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi giảng 5 lần ở trong trại giam K20 Quỳ Hồng Trơm, tỉnh Bến Tre, cho 2.100 phạm nhân. Và tôi cũng đã từng giảng 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Tôi cũng đã từng thuyết giảng ở tại các trung tâm giáo dục chị em mãi dâm, trung tâm cai nghiện, trung tâm người già, trung tâm tàn tật, trung tâm mồ côi, trung tâm tâm thần. Tôi cũng đã từng giảng ở các trường đại học. Tôi cũng đã từng thuyết trình cho các giảng viên đại học. Tôi đã từng giảng ở tại các ngân hàng, cho những người làm công tác ngân hàng. Tôi cũng từng đã dạy cho các bác sĩ, y tá, dược sĩ, thành phần trí thức, thành phần tuổi trẻ, nhiều thành phần xã hội khác nhau. Về lĩnh vực này, tôi dám đảm bảo tôi là tu sĩ duy nhất hiện nay giảng nhiều nhất về các chuyên đề đó, và nhiều cái chủ đề khác nhau, chứ phải như Tháp Nữ Cao, Trang Vina, Trần Đình Quyên và một số người ác nhân thất đức khác đó. Người ta chỉ nói tôi là chuyên gia tình dục, mà ta không hề chứng minh được một cái điều gì tôi dạy về tình dục như thế nào. Trong là gần 7.000 bài giảng của tôi, đó là cái điều rất là đáng cười quý vị, rất là đáng tôn nghiệp những cái kẻ xấu mà họ biết ngựa miệng. Thì nếu bất kỳ ai chân thành xin lỗi, không tái phạm, không phải là bằng lời hứa nha, giống như Tốn Trần ở Nha Trang tới đây Chùa Giác Ngộ líu ríu để xin lỗi, sau đó chứng nào tật đó, tôi sẽ cho khởi kiện lại trong vòng vài ngày tới. Và đây cũng là bài học của tôi: đừng nên vội tin một người nào đó đóng vai chân thành xin lỗi. Có nhiều người ta không xin lỗi thật đâu quý vị, người ta đóng kịch thôi. Cho nên Thám Tử Cao này tôi đoán chắc là như vậy, anh ta đóng kịch cho vui, vì anh ta chọn tôi là một đối tượng để anh ta câu view. Nhiều người nói với tôi là anh này đó, trước đây đó là bám cái trend Hồ Duy Hải để có lượng quần chúng đến đông với mình, Rồi sau đó thấy cái vụ án này nó càng khép lại thì anh ta bám trend của tỉnh thất bồng lai, vì biết là YouTube của nơi này đó có đến 1.7 triệu người, anh ta bám theo để chống đối những người chân chính, phân tích làm rối loạn những người thi hành luật pháp về cái vụ này, làm cho nhiều người hoang mang theo những cái luận điệu sai trái của anh ấy. Rồi sau đó thì anh ta gần đây đó thì tấn công tôi một cách có ý thức, mặc dù anh ta có quỵ biện chối tội đủ kiểu đi nữa, không ai tin đâu, ngoại trừ những fan cuồng của anh ấy. Cái đó là cái cách đu tre để kiếm view thôi. Dầu anh ấy có nói là thừa nhận anh ấy sân si và ác tâm đối với thầy Nhật Từ trên cái bài ngày hôm nay trên kênh YouTube của anh 22 tháng 12, phát xuất từ cái tấm lòng thật hay là không, thì tôi vẫn có những lời khuyên chung cho tất cả các YouTuber chống đối Phật giáo, chống đối tăng ni, chống đối người tốt, chống đối những người thực hành luật pháp, chống đối những bậc đạo đức, chống đối những người chân chánh. Thì những lời khuyên của tôi như thế này. Thứ nhất á, các bạn nên nhớ sanh nghề tử nghiệp không phải là điều dẫn chơi đâu. Các bạn xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc những người đạo đức lương thiện, tội đó về nhân quả thì Phật giáo nặng lắm, về luật pháp á, không phải là giỡn chơi được nha. Các bạn có thể bị ở tù nếu là nặng đó. Các bạn có thể bị phạt vài chục triệu. Ngày hôm qua thì tôi đã đọc các luật, bao gồm bộ luật hình sự, luật báo chí, luật an ninh mạng. Quý vị có thể nghe lại bài hôm qua của tôi, tôi không cần phải lặp lại vì mất thời gian. Bởi vì search ở trên Google nó ra hết á, tội vu khống, tội xúc phạm, rồi sau đó đánh chữ luật cái này tự động nó xuất hiện các cái đường dẫn để các bạn vào để đọc nguyên văn của luật pháp để các bạn hiểu sâu hơn, để từ đó đó giảm bớt dẫn đến tình trạng kết thúc luôn về cái sự xúc phạm xuyên tạc người khác dưới danh nghĩa là phản biện xã hội. Phản biện xã hội thì các bạn ai cấm, nhưng mà các bạn xúc phạm người khác là các bạn vi phạm luật, không có bằng chứng là vi phạm luật. Dân gian có câu vỏ quýt dày thì có bóng tay nhọn, núi cao lại có núi cao hơn. Đừng tưởng các bạn quá thông minh, đừng nghĩ mình là đứng đỉnh cao của thế giới rồi xem thường luật pháp, xem thường mọi người, muốn nói bậy bạ gì theo đó, muốn chống đối ai thì chống đối, muốn vi phạm luật pháp thì cứ vi phạm. Cái đó không có thông minh đâu. Nói theo Phật giáo là gì? Vô minh đấy, si mê đấy, dại dột đó, và hậu quả nó sẽ đến nhãn tiền đó. không muộn đâu, hoặc là nó sẽ dài năm, hoặc là ở cuối đời. Các bạn cứ tin tôi đi, rồi các bạn cứ đối chiếu lại, có thể các bạn không thích tôi đó bây giờ vì tôi nói sự thật để giúp cho các bạn, các bạn thấy là nó ngứa cái lỗ tai, nó khó chịu cái đầu óc, nó ớn lên đến cái càng gỗ, nhưng rồi các bạn sẽ cảm ơn tôi về sau này vì tôi nói sự thật giúp cho các bạn không nên tiếp tục vi phạm tội lỗi. Mặc dù các bạn chưa bị luật pháp sờ gáy đi nữa, nhưng mà lương tâm của các bạn nó sẽ là một cái tòa án phán xét các hành vi sai trái của các bạn. Các bạn sẽ không có được những giấc ngủ ngon đâu. Rồi các hậu quả nó sẽ đến gia đình các bạn, đến các mối tương quan của các bạn với những người thân trong gia đình và những người xung quanh. Đến lúc đó đó thì hối hận đã rất muộn màng. Coi chừng nghiệp vật là lời khuyên của tôi. Thì đang khi một nhân vật chống đối tôi đó, thì đang bị một cái vụ án đông chết người và bị kêu án 18 tháng tù, sau đó là kháng án. Nếu kháng án thành công đó, thì khỏi phải bị tù. Kháng án thành công đó, thì có thể ngồi tù gỡ lịch. Chuyện của mình đó, thì không chịu lo, mà đi lo bao đồng chuyện người khác dưới hình thức là xúc phạm người này, chống đối người kia, cứ câu view, chống đối các tu sĩ để kiếm view. Mà chống đối cái người ta nói sự thật là các bạn dại dột. Chống đối những người sai thì các bạn còn được điểm, chống đối sự thật thì các bạn sẽ được cái sự tung hô vạn tuế của các fan cuồng. Nhưng khi các bạn bị thụ án bởi cái phán quyết có tội, nếu tôi giả sử mà việc đó xảy ra, rất là đáng tiếc đó. Thì các fan cuồng đó hơi trốn hết rồi, ai đi thăm các bạn đâu, cũng có gia đình các bạn thôi, công ăn việc làm phải bỏ qua một bên, đang sống mà giống như là biệt ly, mỗi người ở một ngã, ai nuôi gia đình các bạn, con cái các bạn, dại dột quá, phải thể hiện cái sự thông minh của mình lên. Và tôi năm 91 đó, tôi có làm một bài thơ chia sẻ với các bạn về cái ngữ cảnh này, nếu thích thì các bạn học thuộc, không thích các bạn quăng sọt rác. Ai dùng cặp mắt triêu gươi tìm sâu vạch lá, lỗi người trắng đen thì không còn mắt cho mình, lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh. Các bạn muốn hiểu sao hiểu. Lời khuyên thứ hai của tôi đó, dựa vào đạo đức Phật giáo đó, là các bạn nên để cho miệng của các bạn được chân thật, không xúc phạm, không vu cáo, không xuyên tạc, không vi phạm luật pháp trên mạng và trong đời sống thực tiễn. Xúc phạm danh dự người khác, sát hại tư cách người khác bằng các thủ thuật hèn hạ, tiểu nhân, cắt xén, tùy tiện, đọc tiêu đề rồi phê bình nội dung, đăng ký không hề nghe nội dung, không đọc nội dung, các bạn đã vi phạm đạo đức và vi phạm luật pháp Việt Nam. Hãy nên bỏ ác nghiệp khẩu như Đức Phật đã dạy, gồm có 4 phương diện: vọng ngữ, tức là nói những điều có sự thật, dù khống người khác làm sao có sự thật được, dựa vào cái tựa rồi nói người ta là chuyên gia tình dục. Tôi giảng 7.000 bài, các bạn chỉ đưa ra 20-30 bài về tình yêu hôn nhân gia đình mà đúng với lời Phật dạy. Đức Phật đều có dạy tình yêu hôn nhân gia đình như tôi vừa dẫn chứng. Nếu các bạn nói tôi giảng sai, hãy dẫn chứng tôi sai chỗ nào dựa vào kinh nào đấy. Còn nếu các bạn không làm được việc đó thì đừng có tài lanh chứng tỏ mình là một chuyên gia Phật học, đang khi các bạn không biết chi về vấn đề này, rất là dại dột. Bỏ đi lưỡng thiệt, châm chích đầu này đầu kia để cho người ta phân hóa, chống đối lẫn nhau, chỉ vì các bạn kiếm thêm view để có tiền. Nhưng mà ở Việt Nam, như các bạn đã biết đó, các bạn đã làm YouTube, tiền được bao nhiêu? Một cái clip được 50.000 lượt view, các bạn chỉ được có 5-6 đô thôi, mỗi một đô khoảng 24.000 đồng. 5-6 đô có 100-mấy chục ngàn. Bỏ ra thời gian để nghiên cứu cái sai cái quấy à, để quỵ biện truyền bá cái xấu chống đối người tốt, để các bạn hưởng được 100-mấy chục ngàn thì có đáng hay không? Tôi tha thiết kêu gọi các bạn, vì tôi thương các bạn, tôi muốn các bạn hãy nghiêm túc đánh giá lại các vấn đề đó về hành động của mình. Bỏ ra cái thời gian như thế đi làm việc đó, các bạn được lương cao hơn nhiều nếu các bạn làm kinh doanh chân chính và có thông minh. Chứ đầu tư vào YouTube mà để kiếm tiền 50.000 lượt view mà chỉ có 6 đô để làm cái gì? Mang tội, vu khống, xúc phạm. Và ra các bạn cũng nên bỏ ác khẩu, tức là chửi bới, quyền rủa, và nhất là xúc phạm người tốt, xúc phạm các bậc chân tu, xúc phạm những nhà đạo đức, hậu quả nó nặng nề lắm. Đó là lời khuyên chân thành của tôi. Còn nghe không nghe đó là chuyện của các bạn, sau này đừng hối hận. Thứ ba đó, lời khuyên của tôi là quỹ thời gian của kiếp người rất ngắn. Đức Phật thường dạy chúng tôi đó là hãy quán chiếu vô thường, nó diễn ra nhanh chóng như là lửa đang cháy trên đầu. Lửa cháy trên đầu có nghĩa là mình phải cứu liền ngay lập tức, chứ không có hẹn ước với thời gian, hẹn ước tương lai à. Cũng với cái quỹ thời gian kiếp người đó, có rất nhiều người làm việc nghĩa, việc tốt, việc cao quý, việc có giá trị, đang khi có nhiều người dại dột lại làm những cái việc tào lao, chửi bới người này, chống đối người đó, vu cáo xuyên tạc, được bao nhiêu tiền. Ở Mỹ thì các bạn làm YouTube có thể được tiền nhiều hơn, nhưng mà cái việc đó nó có đáng bằng tội lỗi mà các bạn gánh lấy cho cuộc đời của các bạn không, và hậu quả các bạn sẽ phải chấp nhận hay không? Tôi cho rằng là không. Do đó, để quý thời gian, các bạn đừng nên sống ảo, chạy theo danh ảo, trở thành anh hùng ảo, trở thành thẩm phán ảo, muốn phán xét ai có tội là có tội. Cái đó là các bạn sai lầm rồi. Muốn chống đối ai là chống đối, muốn cắt xén tùy tiện, bất chấp mọi thủ đoạn. Mặc dù các bạn cái chữ xưng mình là anh hùng, nhân nghĩa gì đi nữa, nó cũng là cái mặt chuột đó, xấu xa thôi. Nói theo dân gian đó, tôi thì tôi không muốn lời nặng nề như thế, nhưng mà tôi dùng những cái cách mà người dân gian ta thường nói như vậy để các bạn thấy là người ta hiểu rõ để người ta phê phán các bạn đó. Tôi tội nghiệp các bạn, không muốn người ta phê phán các bạn, cho nên tôi mới rất là dày công dành cho các bạn cả một tiếng rưỡi đồng hồ hồi nãy giờ. Các bạn nên nhớ đó, một kẻ trộm áo nhà vua khoác trên mình một chiếc áo nhà vua, tự xưng mình là vua, không vì thế mà người đó là vua về pháp lý, vẫn là một tên đạo chích thôi. Một người không phải nhà sư khoác chiếc áo của nhà sư, một nơi chỉ là nhà hộ gia đình có mối quan hệ vợ chồng con cái, tự xưng là chùa, thì đó cũng là một nơi giả chứ không phải là nơi thật. Còn các bạn đóng giả nhân, giả nghĩa, giả đạo đức, thể hiện mình là anh hùng với một cái sứ mệnh là một cái gì đó to lớn, mà to là làm những chuyện tà lao, chuyện của mình đó là đang bị luật pháp truy xét, không khéo có thể ở tù 18 tháng mà không chịu lo, đi lo làm những chuyện tào lao, tôi thật là tội nghiệp cho các bạn. Cho nên đó, hãy dành thời gian cao quý cho gia đình của mình, hãy chăm sóc thương yêu vợ chồng mình, con cái mình, cha mẹ mình. Trễ đi một lần đó, muốn gặp lại không phải là chuyện dễ. Lỡ một cơ hội nó quay lại lần thứ hai. Rồi khi mà vô thường đến đó, rồi mọi thứ nó thoát khỏi tầm tay của các bạn, chết không mang đi theo được, ngoài cái nghiệp xấu mà các bạn phải gánh lấy hậu quả tương lai ở kiếp sau. Là một nhà Phật học truyền bá đạo đức Phật giáo, chân lý Phật giáo, tôi phải có trách nhiệm nói những sự thật này, mặc dù sự thật này nó rất là cay đắng đối với các bạn, vì các bạn không thích sự thật, các bạn không thích đạo đức. Nhưng mà trách nhiệm của tôi vẫn phải nói. Còn các bạn nghe không nghe là từ các bạn không nghe thì có người khác nghe, các bạn không thích thì có người khác thích, các bạn chửi với nó thì có người khác thực hành, người ta được lệ lạc. Còn các bạn tiếp tục ở trong con đường tội lỗi, nghiệp của các bạn tạo ra các bạn phải chịu. Thì ngoài 4 lời khuyên của tôi đó, thì tôi xin giới thiệu các bạn quyển này, 423 lời vàng của Phật. Đó là bản dịch của tôi và Kinh Pháp Cú theo thể thơ Song Phát Lục Bát. Thì đây là một trong hơn 60 cuốn Chùa Giác Ngộ Ấn Tống rộng rãi. Quyển này in mấy trăm ngàn quyển rồi. Nếu các bạn muốn mấy trăm quyển, mấy ngàn quyển, thì vào trong cái trang web quỹ.phatngaynay.com đăng ký, có địa chỉ thật, chúng tôi xác minh rõ ràng rồi sẽ chở đến tận nơi cho các vị. Thì tôi xin trích 10 câu và tôi sẽ không có nhận xét gì nha. Lời Phật dạy và tôi là dịch giả giới thiệu cho các bạn xem. Thì trong đây nó có 4 câu tôi tự nhẩm nói về bản thân mình. Và tôi cũng mong ai là nạn nhân của những lời do kẻ ác, kẻ thất đức, kẻ phạm pháp xúc phạm nhân phẩm, xuyên tạc vu cáo, thì hãy đọc 4 câu này để không bị chìm trong nỗi khổ niềm đau. Câu thứ nhất, Pháp Cú 227, bản dịch Thích Nhật Từ: người im lặng bị chê không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời, có ai không bị chê cười, thị phi là thói miệng đề xưa nay. Cho nên tôi bị người ta chê cười đó là chuyện bình thường, dù tôi đã nỗ lực hết một kiếp người của tôi, dịch thuật gần cái 100 bài kinh, ấn tống rộng rãi hàng trăm ngàn bản để truyền bá chân lý và đạo đức, truyền bá những điều cao quý, người ta vẫn chửi tôi. Đó là nghiệp của họ, mình không cản được. khung giờ dạy chịu thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma cao quý của Phật giáo vẫn có người bị chửi, vẫn có người chửi gài. Đức Giáo Hoàng hiện tại của Vatican vẫn có người bị chửi, dùng hình ảnh xúc phạm. Và ta tới biểu tình lên Vatican hồi đầu năm nay và năm ngoái cũng có. Những nhân vật mà lỗi lạc nhất không có người nào không bị chửi. Cho nên Đức Phật nói quá sâu sắc. Cho nên các bạn nếu là nạn nhân trong những cái vụ chửi đó, các bạn cũng xem đó là chuyện bình thường thôi. Khi các bạn nói lời đúng, người ta ghét các bạn. Khi các bạn im lặng, đó các bạn dốt đát, cũng là chuyện bình thường thôi. Pháp Cú 228, bản dịch Thích Nhật Từ: như quy luật điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thói miệng đời bận chi. Tức là các bạn đừng để bị kẹt ở trong tâm của mình. Khi các bạn cần nói chân lý sự thật, mình không phải là tác giả mà chỉ là nạn nhân, như Đức Phật khuyên ở trong kinh Trường Bộ, các bạn nên nói, nhưng đừng nói với tâm sân hận, đừng nói với cái tâm hận thù, nói bằng cái tâm thương yêu, để mong cho cái kẻ xấu đó không tiếp tục gieo nghiệp xấu. Và tôi đã ứng xử như thế đối với Tháp Đức Cao, đối với Tràng Vina, đối với Trần Đình Nguyên, đối với Toán Trần, đối với Hoàng Ngọc Viễn Đông và nhiều nhân vật đã chống đối tôi một cách sai với luật pháp Việt Nam. Pháp Cú 321, Thích Nhật Từ dịch: người hiền số một hồng trần, chịu bao phỉ báng của phường ác giang. Đó là quy luật đối lập. Người thiện, người có đức, người có trí lệ lạc cho xã hội cuộc đời với các giá trị sống cao quý, thì những người đạo đức người ta quý trọng, những người biết điều ta quý trọng. Nhưng kẻ ác, kẻ xấu, kẻ phạm pháp xem đó là kẻ thù, vì họ ganh tị, họ không bằng được, họ không chối sáng được, cho nên họ phải chống đối để họ được nổi, họ chống đối họ được view, họ chống đối để họ được kiếm tiền. Vì có nhiều người cao quý như thế, người ta không thèm phản hồi lại, nếu không đáng người ta không phản hồi lại. Pháp Cú 320: như vô chiến song pha giữa trận, hứng tên rơi đạn bắn tấn công, chịu lời phỉ báng khôn không buồn, người tu tập biết xả buông nhẹ nhàng. Tức là những gì chúng ta cần nói sự thật, những gì chúng ta cần luật pháp bảo hộ, đó là cái quyền công dân của mỗi người, người xuất gia hay là giáo sĩ của các tôn giáo, bất luận là ai, lãnh đạo của các tôn giáo, họ có cái quyền pháp lý đó, không ai cấm quyền được họ. Và giới luật hay là cái quy định tính lý ở trong các tôn giáo đó cũng không cấm họ việc đó. Tôi dạy về tôn giáo học tôi biết rõ việc đó. Các vị chưa đọc qua các quy định của tôn giáo, các vị nên chịu khó đọc đi, chứ đừng nói càng. Cho nên các tăng ni nào, chùa nào bị xúc phạm, bị xuyên đặt vu cáo, có thể nhờ luật pháp can thiệp. Đó là cái quyền cao quý của công dân. Mỗi tu sĩ đều trước hết là một công dân. Còn luật Phật thì không cấm như thế. Lời Phật dạy khích lệ như thế, hãy nói sự thật ra, không có giấu giếm. Sau đây là 6 câu kinh Pháp Cú do Thích Nhật Từ dịch khuyên các kẻ ác, kẻ xúc phạm danh dự, kẻ vu cáo xuyên tạc người khác, hãy dừng hành động xấu này, vì luật nhân quả không bao che cho các vị. Các vị có thể bị bao che hay được bao che. Các vị có thể bằng cái sự lanh lệ, quỷ quyệt, để vượt qua cái sự sờ gái, tốn cổ của luật pháp. Nhưng luật nhân quả không có tha thứ cho các bạn đâu. Kinh Pháp Cú câu 17: kiếp này khổ, kiếp sau than khổ, gieo ác nhân phải khổ hai đời, lương tâm dần vật tơi bời, rơi vào cõi dữ than hoài chẳng xong. Đó là người làm ác mà không có sám hối thì sẽ bị chịu khổ đời này và đời sau. Pháp Cú 117: ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, làm những điều tiếp tục gây thêm, xin lỗi, đừng làm liều tiếp tục gây thêm, chớ mà biện hộ tìm quên, quả sầu phải gặt, xích xìu bủa dân. Những người chống đối tôi, xúc phạm tôi, hãy nên nghiền ngẫm câu này của Phật, không phải của tôi nhé, của Đức Phật. Nếu các bạn thật sự kính Đức Phật, hãy nghiền ngẫm và làm theo. Pháp Cú 119: kẻ làm ác, quả sầu chưa trổ, chẳng phải do nhân quả không thiên. Đến khi quả xấu kề bên, ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm. Tức là cả ngày lẫn đêm, cái lương tâm các bạn sẽ phán xét các bạn, làm các bạn khổ lắm. Và cái nhân quả sẽ trừng phạt các bạn. Gieo nhân khổ, gieo nhân ác thì các bạn phải chịu quả, quả ác, quả khổ. Pháp Cú 125: kẻ xấu ác hại người đạo đức, như bụi mù đang ngược gió bay. Khổ đau xử kẻ ác ngay, quả sầu hành hạ, khó tài trốn đông. Tức là đi ngược gió mà tung bụi thì mắt các bạn sẽ bị nhậm, bị sưng, bị bệnh. Tức là các bạn sẽ bị ảnh hưởng trước. Các bạn xúc phạm các nhà đạo đức, các bậc chân tu, những người nói cái sự thật về những cái nơi giả dối. Các bạn binh vực cho cái chỗ giả dối đó, cái chỗ phạm pháp đó. Thì các bạn hãy nhớ cái câu Pháp Cú 125 này. Pháp Cú 127: dầu bay liệng trên trời cao vút, hay lặn bơi mắt hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Đó là khi mà nhân xấu đến lúc chín mùi rồi đó. Cái đó tôi gọi là nghiệp quật. Đức Phật nói là có trốn ở dưới đáy biển, chui vào trong hang động, bay cao trên bầu trời, nghiệp đó vẫn đeo bám, bóng không rời hiền, âm vang không tách rời khỏi tiếng, không trốn được đâu. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Câu cuối cùng, Pháp Cú 164: kẻ ác kiến ngu si phỉ báng, giáo pháp hàng la hán nhiệm màu, hại mình như ngọn trúc lao, ngay khi quả trổ nhuốm màu diệt vong. Tức là chống đối Phật giáo, chống đối các bậc thánh, chống đối những bậc đạo đức, tội lỗi ngút đầu. Kính thưa các bạn, và nhất là những người đã cố tình bằng các kỹ xảo, bằng các biện pháp vào quỷ tạng, bằng thái độ tiểu nhân, bằng cái sự thiếu chân thật và nhiều cái sơ suất khác, xúc phạm tôi, vu cáo tôi, xuyên tạc tôi đó, hãy chịu khó nghe lại những câu pháp cú mà tôi dịch đó, với cái số câu đó cụ thể. Nếu các bạn không thích tôi, các bạn có thể tìm các bản dịch khác. Hiện nay trong tiếng Việt nó có hơn 10 bản dịch, và tôi giới thiệu với bạn một trong những bản dịch sát văn nhất, đó là bản dịch kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gõ vào Google, các bạn chỉ cần lấy cái con số mà tôi đọc, Pháp Cú số mấy Thích Minh Châu dịch, xuất hiện để các bạn đọc. Nếu các bạn không thích tôi, các bạn có thể không chọn bản dịch của tôi, các bạn chọn bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy nghiền ngẫm những lời chân lý về đạo đức, những cái sự trừng phạt về luật nhân quả đối với các hành động xấu bằng lời, hành động xấu bằng thân, mưu mô xảo quyệt, kế sách tiểu nhân, cắt xén, rồi quỷ tạo để vu cáo xuyên tạc. Các bạn sẽ bị hai hậu quả, đó là hậu quả luật pháp. Nếu các bạn có bản lĩnh anh hùng, cho địa chỉ thật, tên thật. Còn nếu các bạn hèn nhát thì các bạn đừng có đi lên mặt dạy đời để làm gì. Thì các bạn sẽ bị luật nhân quả trừng phạt nếu không ăn năn hối cải, quay đầu vào bờ. Chúc tất cả các bạn sớm tỉnh thức để sống cuộc đời bình an trong những tháng ngày còn lại.